Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2024. Tổng cộng là 48 bản đạo. Bài Thư ngõ tuần này có tựa đề là Thanh tịnh, dốc lòng tu tiến, hồi thanh tịnh, tỉnh thức chân hồn tự giác minh, tiến hóa rõ rệt chuyển tiến hình, tai minh đời đạo tự mình minh, vĩ kiên. Rồi, thanh tịnh là sao? Thanh tịnh là sao?
Thì không ai đóng góp, tôi chưa đóng góp nữa.
Dạ.
Tại vì thanh tịnh thì mình cũng đã học qua rồi.
Dạ.
Thì thôi nhắc lại ấy. Thì thanh tịnh là nó có cái từ thấp đến cao. Về cái thấp đến cao thì cái thanh tịnh nó là trước nhất là mình nói về cái góc độ của phần hồn. Thì cái phần hồn đó là gốc từ đại thanh tịnh tiếp xuống. Rồi khi mà con đứa con nít đó, sinh ra đó thì cũng mang cái gốc nhân lành từ cái đại thanh tịnh xuống, rồi sau đó thì cũng bị động loạn này kia, nếu mà nó muốn trở về gốc thanh tịnh thì phải tu. Còn cái thanh tịnh nữa là phải có cái thức, thì khi mà thanh tịnh đó, rồi hiểu rõ nguyên lý mọi sự việc đó, mới đi đến thanh tịnh.
Rồi, cảm ơn chị Dung.
Tiếp theo nữa là em Dung nói một xíu là về thanh tịnh và điển giới, thì phải hòa hợp với chấn động lực của càn khôn vũ trụ mới là thanh tịnh. Thì
Rồi.
muốn thanh tịnh là phải dùng cái trí ý niệm Phật, bất cứ trường hợp nào xảy đến thì tâm vẫn an.
Rồi, cảm ơn chị. Còn gì nữa không? Em muốn đóng góp thêm không?
Dạ em xin đóng góp.
Dạ.
À, dạ theo dạ thanh tịnh của người tu là chỉ cái sự gạn lọc những cái xấu xa ô nhiễm của tâm. Khi tâm và thân thanh tịnh thì trong sạch những cái nghiệp của thân khẩu ý, thì bên trong không còn những sự vọng động của tham sân si, thì tâm nó mới đi đến chỗ thanh tịnh. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn chị.
Thì
Rồi.
thầy cũng nhắc là khi mà muốn thanh tịnh thì không có đem cái tạp niệm vô, cho nên mình phải cái nguyên lý là chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai.
Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai. Rồi, còn gì khác nữa không? Rồi, cũng như nãy hai chị nói đó, thanh tịnh từ gốc gác mình là từ đại thanh tịnh mà ra. Đại thanh tịnh là ông trời á, thượng đế, đại thanh tịnh thì mình chiết ra từ đó, thành ra mình ở cái gốc của mình là từ đại thanh tịnh. Mà khi đứa bé chào đời á, thì nó còn giữ được cái một phần thanh tịnh của nó, cho nên ai cũng muốn ẵm, muốn bồng, muốn hung. Thì lớn lên thì nó sẽ bị nhiễm trần, nó học trượt thì nó sẽ bị nhiễm trần. Rồi cái mình muốn mình bị nhiễm trần rồi, mình bị động loạn nè, mình bị mê và chấp, bị tứ quan nó phỉnh mình. Nhìn cái này mà không chê là khen, không khen thì chê, nó cũng bị rớt trong cái mê chấp từ nhỏ tới lớn. Ta dạy mình chỉ có bao nhiêu cái mình thích và cái mình không thích, cho nên lúc nào mình cũng bị động, không nghiêng bên này cũng nghiêng bên kia. Thì bây giờ mình sống trong một cái cơ tạng nó động loạn như vậy rồi, mình muốn trở về thanh tịnh thì mình phải làm sao? Thì trước hết thì nếu mà mình có cái pháp, thì cái pháp nó giúp cho mình giải những cái phần ô trược trong nội tâm, trong tâm thân của mình, để mình tìm lại cái sự thanh tịnh sẵn có bên trong. Thì cái trược nó xâm nhập vô đâu? Cái trược ở ngoài đời này nó xâm nhập vô đâu?
Xâm nhập vô thứ nhất là quên tứ quan, mắt mũi tai miệng nó cũng xâm nhập vào.
xâm
Cái
nhập
hai, xâm nhập qua cái đường nó ăn uống nữa.
thì một cái nó xâm nhập vô cái tâm của mình là mình rước nó vô bằng ý, nhưng mình nghe cái chuyện gì mình cũng rước vô cái tâm mình đó. À, mình nghe nói chuyện đó, mình thấy cái chuyện đó, mình đem vô tâm mình, rồi mình ngửi cái mùi đó mình cũng đem vô tâm mình, cái gì mình cũng rước vô hết á, thì cái đó nó vô tâm. Còn cái mà mình rước vô cái thân của mình đó là qua cái thực phẩm mà mình ăn hàng ngày, nó cũng là có thanh có trược, nhưng mà cái trược nó cũng nhiều, mình đem vô đó là hai chỗ. Rồi bây giờ mình muốn giải cái đó thì mình phải làm sao? Trước tiên là mình phải làm gì? Muốn giải những cái phần ô trược đó thì mình phải làm cái gì?
Mình
Này.
phải hành tương thường chuyển
Ừ.
chứng minh
Rồi. Rồi gì nữa?
niệm Phật,
Gì nữa?
soi hồn,
Ừ. Rồi gì nữa? Mình có cái pháp thì mình có hành pháp thôi, còn pháp nào nữa không?
đại
Em
kiến.
pháp nào
Cái
nữa
vậy
em đồng
rồi nói đi.
em đóng góp thêm một cái pháp phụ của thầy là khi ăn xong thì mình niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa để dẫn tiến cái phần mình vừa ăn xong.
Bát
Thế
Nhã,
là
đúng rồi, Bát Nhã.
vâng.
Còn gì khác nữa không?
Vâng.
Còn cái gì khác nữa không?
Còn chủ yếu là ba cái pháp kia, chủ yếu ba cái pháp là niệm Phật và soi hồn và pháp luân và chiếu
Ừ.
minh.
Đúng rồi, rồi còn gì khác nữa
Chỉ
không?
hết ạ.
Pháp phụ còn gì khác không?
Đại kiến anh.
Thể kiến rồi gì nữa? Gì khác không?
Dạ phải niệm bất chánh mà.
Bát chánh nữa. Bát chánh nó là cái gì? Bây giờ mình nói lại hết thì mỗi cái pháp nó giải cái gì? Soi hồn nó giải cái gì?
Nó ổn định thần kinh phải không?
Tâm định
Nó
thần
giải
kinh
thần
nó
kinh.
giải cái trược khí của bộ đầu. Thành ra những cái tư tưởng mà tạp niệm xấu xa mà mình thâu tập hàng ngày á, mình tới đó là mình soi hồn mới nó hiện ra trước mắt á, rồi nó đi luôn. Sau đó là giải cái bộ đầu. Rồi pháp luân giải cái gì?
Luôn vậy, mình giải trượt ngũ tạng,
Mình lấy cái gì giải được ngũ tạng?
lấy cái thanh khí, lấy cái thanh khí để mà giải trượt, lấy cái thiên quả đốt trượt quả.
Thì đó mình khai thông ngũ tạng, mình thanh lọc ngũ tạng. Rồi pháp luân chiếu minh sao?
Thanh lọc cái bộ ruột.
Thanh lọc bộ ruột, cái điển, cái thức ăn của mình đó. Rồi cái niệm Phật.
Niệm Phật là giải cái nội tâm,
Giải nghiệp tâm.
Giải nghiệp tâm của mình. Rồi gì nữa? Rồi lễ kiến là giải cái gì?
Đại kiến là giải trượt, như
Qua
vậy giải được,
qua
giải
phương pháp
được
nào?
trượt. Dạ.
Giải
Lúc
qua
mà trút đầu xuống là giải trượt.
lúc đầu giải được với kỹ thuật gì? Kỹ thuật đó kêu bằng kỹ thuật gì?
Lấy kiếm vô vi ạ.
Khởi kiến vô vi, nhưng mà nó là kỹ thuật gì?
Ở xa
Cọ sát. Kỷ lực cọ sát.
à.
Rồi còn bát chánh giải cái gì?
bát chánh để kiểm soát xem trong ngày chúng ta có bị động loạn gì không, có ma tà khí xâm nhập không.
Ừ, coi coi cái tà ý
Mình niệm bát chánh để mà kiểm soát được.
rồi nó giải
Vâng.
cái gì nữa,
giải
nó
tà
giải
giải
ý
tà
tà, giải tà rồi giải giải cái gì nữa, tà ý xâm chiếm á, thì mình coi nó có cái xâm chiếm mình không, nếu mà nó xâm chiếm mình á thì mình niệm nó không chạy nữa, rồi còn gì nữa, nó giải gì nữa, thiền thực hành trang số mấy, thiền thực hành trang số mấy. Tiền thực hành trang số mấy, có sách tiền thực hành không?
dạ có niệm bát chánh trang 120 anh ba.
Còn cái giải thích đó nó nằm trang nào, giải thích phía sau đó, nó nằm trang nào, chương 6 đó. Coi mục lục thì thấy liền, coi mục lục chương 6 coi nó nằm ở chỗ nào, liếc sơ cái mục lục là biết nó nằm ở trang nào rồi.
Chương 6 nằm trong 157.
Chương 6 mà, chương 6 mà nói về mặc niệm bát chánh đó. Ở
Chương
trong chương 6 nó có nhiều cái nào nó cũng có giải thích hết. 6 bao nhiêu?
330.
À,
330.
330. 330 trong đó nó có một cái nó nói là giải cái vong mình ăn vô. 334. Đi một
Vô
vòng
là giải trược điển, là giải trược trang 336.
rồi giải cái 334 là giải cái vong nó đi theo mình đó.
Vong bảo vệ thể xác khai thông điện.
Thành ra nó, cái pháp của mình là cái pháp trên nguyên tắc là pháp nào nó cũng giải, phần lớn là nó giải hết, phải giải trọn vẹn thì nó mới đi tới thanh tịnh được, còn mà giải chưa xong chưa có thanh lọc hết thì không có bao giờ đi tới thanh tịnh được. Rồi mà muốn cho cái sự giải nó hiệu quả thì mình phải làm sao? Mình có cái chổi rồi quét nhà rồi đó. Bây giờ muốn cho nó hiệu quả mà quét sạch đó thì phải làm sao?
Mình phải giữ nghiêm luật,
Nghiêm luật.
tu tu hành đúng pháp.
Tu như thế nào đúng pháp là mới có một chuyện, nào là mới có biết quét à.
Vâng.
Biết sử dụng chổi thôi. Rồi cái gì nữa, ở nhà mà muốn quét, ở nhà mà mình muốn cho cái nhà mình sạch á, mình có cái chổi mình biết quét rồi đó, cái đó là hành pháp đúng. Rồi còn gì khác nữa không?
Và mình hành nghiêm luật đúng giờ.
Cái đó là mới cứ quét thôi.
Không rước rác đây đúng không ạ? Ở
À,
đang kìa.
không có được rước rác vô. Cái nhà mà cứ rước rác vô và quét chừng nào mới xong. Đơn giản phải không? Cái chuyện này làm hàng ngày mà hỏi tới trả lời không được. Đừng có rước rác, mà rước rác qua cách nào? Rước rác bằng cách nào?
Quan
Tử quan. Tử quan là cái gì?
mắt mũi tai miệng cũng
Mắt
phải.
mũi tai miệng, nhìn cái gì cũng đem vô tâm hết, nghe cái gì cũng đem vô tâm, ta nói chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai mà mình cũng rước vô hết, chuyện gì mình nghe mình cũng rước vô hết, chuyện gì mình thấy mình cũng rước vô hết. Rồi gì nữa, những cái rác đó rồi còn cái rác gì nữa, nãy có nói rồi đó,
Ăn uống
ăn uống. Thì bởi vì ăn uống thì bây giờ mình phải làm sao mà để ăn uống thì cần phải sống rồi đó, mình không có thể nào mà bỏ cái đó được, thấy không? Bây giờ mình làm sao để giới hạn cái vấn đề đó.
mình chọn thức ăn nhẹ,
À,
không có cái sóc xanh, ăn chay.
phải chọn cái thức ăn nhẹ mình dễ giải hơn, thức ăn nặng quá mình giải không nổi chứ gì hết trơn, chứ không có cấm nhưng mà sợ mình giải không nổi là mình thành không có bao nhiêu, cho nên mình giải không nổi thôi, chứ mình như ông Phật vậy, ông hít thở một cái là ông đem ra hết thì cái đó dễ quá rồi. Vì là phải giới hạn, như là đừng có ăn nhiều quá, nhưng mình ăn nhiều là mình rước vô nhiều là mình phải giải nhiều, mà mình quét không có bao nhiêu á mà mình cứ đem vô nhiều quá thì mình quét không xuể, thành ra không bao giờ thanh lọc được. Mặc dù cái pháp nó hay thiệt, cái pháp nào cũng giải, nhưng mà mình không có để ý á thì mình không có giải được. Thành ra mình cứ ù lì à, cũng hành pháp mỗi đêm, nhưng mà mình không có tìm lại được cái sự thanh nhẹ chút nào hết. Rồi làm sao mình biết mình trượt nhiều? Làm sao mình biết mình thanh lọc nó yếu?
Thấy mình vẫn lo ra lúc vẫn động loạn nhiều, lúc trong lúc công phu vẫn thấy đầu óc động loạn nhiều.
À, là bị chuyện đời nó xâm chiếm quá nhiều ha.
Ngồi niệm Phật là mình thấy mình tạp niệm nhiều,
Tạp
công
niệm
phu
nhiều
không tốt.
đó là mình bị đời nó hút nhiều quá, rồi mình hướng ngoại nhiều phải không, mình có cái tập quán ngoại mình chưa có dẹp được. Rồi ngoài ra còn cái gì chứng minh là mình còn trần trược không, còn cái gì khác mà nó chứng minh là mình còn trần trược không?
Còn thân thân hay là còn tối đa, nhắm
Còn
mắt còn tối.
nó mắt tối là chắc rồi đó. Rồi giờ xăng mình còn nóng đánh phải không?
Nóng tính còn thân.
Rồi gì nữa? Ngoài ra còn gì khác để đo lường không? Có cái gì khác đo mình không?
Hít hơi thở vô nó nặng nề,
Ừ, hết giờ nó nặng thở không có thông, không có nhẹ. Rồi
không có
gì nữa?
thông, không có nhẹ,
Rồi gì nữa?
nó tạp niệm tùm lum, nó nặng nề rồi không thông, rồi nó bứt rứt rồi mình cảm thấy nó vậy là nó thiền không không xong.
Ừ, còn gì khác để chứng minh là mình còn trần trữ không? Nhiều cách để thấy lắm chứ, mà phải để ý.
Dạ, còn nhiều thứ lắm anh Bảo ơi.
Rồi nói đi.
Ví dụ như chẳng hạn bây giờ mình còn thích đi chơi hay không?
À, cái
Mình
đó.
còn giác cái thân này đi chơi là tất nhiên mình còn trần trược nhiều.
À,
Cái thứ hai nữa, mình nghe băng giảng của thầy mình có đem được bao nhiêu vô tâm
đúng rồi.
mà mình có hiểu được hay không? Cái nữa là mình còn thích ăn uống không? Còn thích ăn uống nó cũng còn là trần trược nhiều lắm.
Còn mê
Biết
không?
rằng con người ăn để sống, nhưng mà mình còn thích khoái ăn khoái khẩu là ăn theo để sống.
Mình người
Dạ.
ta ăn để sống mà mình mê ăn thì mình sống để ăn. Thấy không? Người ta ăn căn bản là ăn để sống, nhưng mà mình sống riết là mình sống để ăn. Thành ra mình mê ăn á, mê ăn mê ngủ á, rồi gì nữa đó. Nên anh Tiến nói thêm mấy cái đó, mình nghe đạo mình chưa không có nổi, nghe hồi ráng là quên hết rồi, tại vì không có chỗ chứa. Muốn có chỗ chứa thì phải thanh lọc cái bộ óc của mình phải thanh nhẹ mình mới bắt, mình mới chứa được cái nhẹ. Còn cái sự trần trược nó nặng quá thì vô bao nhiêu nó không có chỗ chứa, nó đi ra ngoài hết trơn. Thấy không?
Như ở hai mà lên Facebook nữa. Facebook
Cái đó là hướng ngoại đó, cái đó là theo cái chiều hướng 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 ngoại của lục căn lục trần đó. Thì nó dắt mình đi, dắt ra ngoài không à, đi chuyện đời đi ngược chiều không à, không có sợ bị phạt à, đi ngược chiều không à, ta biểu đi vô đi đi ra, ta biểu hướng thượng nó hướng hạ đó, thì toàn đi ngược chiều không à. Rồi bây giờ mình mượn cái pháp để làm cái gì chứ? Mình người tu mà mình không có sửa mình á, thì mượn cái pháp để làm gì?
để khử trượt lưu thanh.
Khử được lưu thanh mà nó rước trượt nhiều hơn
Mình
là khử ra, là mình làm sao?
được mình rồi, tự nhiên là tại
À.
sao mình lên Facebook mà mình biết mà mình đi ra không được vậy mình tập.
À, cái đó là tại vì mình để cho mình không có làm chủ được lấy mình niệm Phật yếu quá, thành ra mình không có ảnh hưởng được cái chúng sanh đông này. Nó có cái tập quán mấy chục năm, mà mình càng lớn tuổi á thì cái tập quán nó càng ăn sâu vô nhiều hơn. Cũng như cái người trẻ mà người ta chịu khó, mà người ta thức tâm sớm á, thì cái tập quán nó mới có mấy chục năm, mà còn mình là lớn tuổi 6 70 năm rồi, cái tập quán của mình nó ăn sâu vô rồi. Bây giờ phải bẻ nó lại á, là phải niệm Phật dữ lắm mới thay đổi cái tình thế được, chứ không phải nó lôi cuốn mình. Mình biết nó không có tốt, nhưng mà mình vẫn bị nó bị dẫn bắt mình làm, mà mình vẫn theo nó. Đó là chứng minh là mình sửa không được, là tại vì mình niệm Phật yếu quá, thì mình không có nâng cao cái trình độ nó lên, mà mình chưa có ảnh hưởng nó được để nó quay đầu nó hưởng ứng với cái chương trình tu học của mình, thành ra nó dẫn mình đi chơi.
Mà nếu có ý chí anh, nếu có ý chí mình bỏ được. Nhưng bỏ này mấy năm rồi, nhìn
Đó.
chung là tự động có ý chí là mình bỏ hẳn là bỏ được à.
Ý chí mà mình cũng phải hành nữa chứ, không phải ý chí không
Cho
mà
nên
đủ.
Khi đó là mình bỏ hẳn Facebook luôn, là nó quen à,
Thì đó,
quen mấy năm rồi mình quen
Facebook
luôn.
là tượng trưng cho cái gì? Nó tượng trưng cho cái ngoại cảnh, nó tượng trưng cho những cái chuyện bên ngoài. Bây giờ không Facebook thì nó màn hình, thì màn hình nó đủ thứ chuyện hết, chứ đâu phải có Facebook không. Facebook là một chuyện phải không, rồi ở trên màn hình nó nhiều chuyện khác nữa mà nó không có cần thiết cho cái sự thanh tịnh của mình. Mình rước vô chừng nào mình động nhiều chừng nấy, mình khó giải chừng nấy. Bây giờ mình phải, mình là cái người tự kiểm soát mình tu vô vi là mình là cái người tự kiểm soát mình, coi coi mình làm những chuyện gì mà mình tu hoài mình không có thấy cái gì thay đổi hết. Phải có cái gì thay đổi chứ, mình tu mình phải thấy có cái gì thay đổi đó mới là tu. Còn mình tu mà mình thấy mình cũng là mấy chục năm rồi, nó cũng vậy, thấy cũng sống như người ta, không có gì khá hơn hết trơn. Thành ra mình không có thấy cái sự thay đổi là tại vì mình không có sửa đổi. Thì mình phải thức tâm mình sửa đổi mới là tu. Có người ta hỏi mắc cười lắm chứ, làm sao biết là mình tu tiến hay không? Rồi họ trả lời làm sao? Có người ta hỏi làm sao mà biết mình tu tiến? Rồi trả lời làm sao? Mà nói là tu thiền nhiều giờ hơn hả? Có phải vậy không?
Em thấy đầu tiên là mình muốn, nếu mà mình thấy đầu tiên thể hiện cái sức khỏe của mình,
À, sức khỏe của mình ổn
sức
định,
khỏe mình nó
ổn định hơn ha. Nhưng mà cái sức khỏe thì cũng khó đo lường, thì mình thấy mình khỏe hơn ngày xưa. Nhưng mà mỗi người nó có cái nghiệp thân khác nhau, nó có những cái nghiệp bệnh khác nhau, tuổi tác nó cũng khác nhau. Như đó thì một phần thôi, rồi còn cái gì nữa? Mình coi cái gì bây giờ, nếu mà mình thực sự người tu, mình coi cái gì để đo lường cái bước tiến của mình?
coi xem mình có thực hiện cái nghiêm luật của Phật pháp biểu của mình hay không.
À, cái đó là cái nghiêm luật để cho mình thực hành, coi coi mình có sửa được cái gì không. Cái đó là quan trọng, tại vì tu á là phải sửa mới tiến, chứ không phải là ngồi thiền là tiến. Không phải mình ngồi thiền cả đêm đó là mình tiến đâu. Nhiều khi ngồi đó nghỉ tầm bậy ngủ gục thì cũng còn tệ hơn nữa. Mình ra coi coi mình sửa được cái gì, những cái tánh hư tật xấu
Đầu
của mình.
tiên thì mình coi coi vợ mình còn thích đi ra nhiều ngoại cảnh không, ví dụ
Đó.
xích còn thích đi chơi, thích đi du lịch này kia cái nọ không.
Thì
Thì
cái
cái
đó
đó nếu mà mình cái tâm mình mà nó có phát triển rồi thì tất nhiên nó từ chối, từ hướng những cái sự ồn ào náo nhiệt, nó tự nhiên nó thích ở nhà hơn.
là cái đó là mình
Đó
sửa,
là cái bước tiến đầu tiên của mình đó.
cái đó là mình sửa cái tập quán hướng ngoại của mình, ham vui. Còn người ta là chỉ có ham vui, hướng ngoại và ham vui. Cái đó là căn bản ai cũng có, từ nhỏ tới lớn mình học có nhiêu đó à. Hướng ngoại là ham vui, chỗ nào có vui là nó kéo tới đông lắm. Không, cái bây giờ mình nhìn ở ngoài đời mình cũng thấy là lâu lâu tổ chức cái này tổ chức kia nhỏ đông vui á, là người ta kéo tới đông lắm. Thì đó, con người đời không biết làm cái gì, chỉ biết hướng ham vui và hướng ngoại. Thì bây giờ mình sửa được cái phần đó, giảm được chừng nào là mình thấy mình cũng đã tiến bộ. Mình chịu quay đầu trở lại rồi đó, mình chịu sửa cái chiều hướng đi của mình, hành trình của mình đổi hướng rồi. Thay vì đi ra mình đi vô, thay vì hướng hạ mình hướng thượng, đó là mình đi đúng chiều rồi đó. Sửa cho nó đi đúng chiều rồi, thì mình thấy là mình đã tiến bộ rồi. Còn người, nhiều người bây giờ cái thời buổi này cũng còn nói ngồi thiền lâu hơn, ngồi thiền lâu hơn nó cũng không có phải là cái cách đo chính xác đâu. Bây giờ mình quay trở về, trước hết là mình phải sửa tâm sửa tánh, mình quay trở về hướng ngoại quá rồi. Bây giờ mình ngồi lâu rồi mình chỉ nghĩ vậy thôi à, mình nhớ đến những cái chuyện bên ngoài á. Nhưng cái đó là không có chính xác lắm. Thì mình nhẹ thì mình ngồi lâu, nhưng mà cái đó phải nhẹ thật sự. Mà muốn nhẹ thì phải quay đầu lại, thì mình bớt rác thì nó mới nhẹ. Còn cái nhẹ kia nhiều khi mình tưởng mình ngồi lâu, mình cố ép sát thì mình ngồi mình ngủ gục luôn, chứ thiệt là ngồi không có lâu. Ngồi lâu là nó nhẹ đó, mình ngồi mấy tiếng mà cũng như là mới ngồi đó, là cái tâm mình nó nhẹ lắm mà. Mình không có cảm giác là mình ngồi lâu. Còn nhiều người ép sát đó, ngồi lâu thấy mệt mỏi lắm, nhiều khi ngủ gục mình nào cũng hay nữa. Thành ra cái quan trọng là tu là phải sửa, Mình không có quên cái đó, mình thiền ở đây không phải thiền để chơi vậy thôi, để cho mình phẳng lặng, để mình dễ sửa mình hơn, mình sửa cái luồng điển mình hơn, mình tập trung cái luồng điển mình lại. Mình ngồi thiền là mình tập trung và thanh lọc cái luồng điển của mình lại. Và bây giờ mình muốn tập trung và thanh lọc á, thì trước hết ta muốn tập trung là không có để cho nó phân tán. Phân tán là hướng ngoại, đi đây đi đó thì làm chuyện này làm chuyện kia bên ngoài á, là nó phân tán ra, điển mình nó mất đi, tiêu hao, kêu bằng phân tán. Hướng ngoại á, là rước động, không những nó phân tán không mà nó còn để cho trược khí xâm nhập nữa, thì làm sao mà mình đi đúng cái đường hướng của một người tu. Tu là phải gom điển lại để thanh lọc, tập trung cái luồng điển, gom cái luồng điển của mình lại để thanh lọc, nó nhẹ rồi đó mình mới đem lên đỉnh đầu được, mình mới trở về với cái chân tâm của mình được. Không ấy là mình còn bị nhốt ở phàm tâm hoài, phàm tâm thì lúc nào nó cũng động loạn ấy. Khỏi nói tới cái sự thanh tịnh đi, không bao giờ có, nó tới là động, tới là động đó. Mình phải coi lại cái căn bản của mình phải làm gì hàng ngày trước, rồi lúc đó mình mới hiểu, tìm hiểu thêm cái giá trị của sự thanh tịnh là như thế nào. Khi mà con người thanh tịnh thì nó có sáng suốt. Thanh tịnh thì nó có sáng suốt, mà bây giờ mình muốn có sáng suốt mình phải gom điển lại. Cái căn bản mà hồi đó giờ mình không có nhấn mạnh, hồi xưa giờ mình chỉ nói thiền rồi coi coi ấn chứng gì ấn chứng kia ấn chứng nọ, toàn là đồ giả không à, tự gạt mình không à. Thì bây giờ mình coi lại cái đường hướng của mình tu, trước hết là mình phải coi coi mình hướng về cái gì, và mình đổi, cố gắng đổi cái chiều hướng đó. Đổi cái chiều hướng đó là không qua cái luyện niệm Phật. Hồi xưa mình không biết niệm Phật, mình tưởng là niệm một ngày mình niệm hai ba cái, lâu lâu niệm hai ba cái vậy là xong rồi. Hỏi có niệm Phật không, nó có. Hỏi niệm sao, niệm cả ngày, lâu lâu niệm một hai cái rồi dăng ra, đâu ăn nhầm gì. Niệm Phật mà niệm kiểu đó niệm suốt đời cũng không đi tới đâu, cái đó là tự gạt. Thấy không, tự gạt nhiều lắm. Niệm Phật là nó phải liên tục, mà nó phải tập trung, mà nó phải dạy cho vạn linh trong này đồng niệm với mình thì nó mới có kết quả. Còn lâu lâu phần hồn niệm một hai cái rồi quên mất, cái đó niệm chơi cho vui vậy thôi, rồi mình tưởng mình có niệm, rồi nhiều khi nó gạt mình, nó nói bây giờ mình đi tới thường niệm vô biệt niệm mà khỏi cần niệm luôn, nhà niệm chưa xong mà đòi bỏ cái niệm luôn, đi tới vô biệt niệm mà khỏi cần niệm luôn, mà không hiểu thường niệm vô biệt niệm là cái gì á. Nghe ông thầy nói thì cứ lặp lại như con két vậy thôi chứ không hiểu nó là cái gì. Thành ra bây giờ mình càng học càng hiểu rõ, niệm Phật là phải luyện, mà phải luyện từng ly từng tí, từng chút lên, chứ không phải vô làm cái ào rồi vô đóng ngồi nghĩ tầm bậy tầm bạ, đâu có niệm được mấy chữ đâu. Niệm Phật là nó phải liên tục, nó liên tục nó mới gom cái điển lại, cái chấn động lực nó mới gia tăng được. Còn mình niệm một hai cái rồi mình nghĩ bậy mấy cái rồi mình niệm lại, nó bị gián đoạn rồi, nó không có liên tục. Cái pháp mình cái gì nó cũng liên tục hết, nó mới có cái chớn, thấy không? Pháp luân thường chuyển cũng vậy, sáu hơi là đi tới hơi thứ sáu nó tròn trịa, nó có cái trớn, nó mới giải cái trượt ra ngoài được. Cái niệm Phật cũng vậy, bây giờ mình hiểu rõ cái phương pháp niệm Phật là không phải một mình niệm, toàn vạn linh trong toàn bản thể mình phải đồng niệm, mà phải liên tục nó mới có kết quả. Còn mình bị gián đoạn bởi tập niệm hoài á, thì nó không có kết quả. Thì đó, mình coi mấy cái đó, đó mình biết, mình sửa từ từ. Mình biết bây giờ mình biết cách niệm Phật là cái căn bản, mình biết cái chìa khóa đó rồi, mình biết cách luyện mỗi ngày rồi. Người nào mà không có biết cách luyện niệm Phật thì thôi khỏi miễn nói tới cái chuyện niệm Phật mất công vô ích lắm. Tại vì mình biết cái đó là tự gạt thôi. Còn cái người mà biết luyện niệm Phật mình niệm đúng theo những gì thầy dạy á, thì lúc đó có đường tiến hóa, tại vì mình có đường lối, chứ không phải là ai dạy niệm Phật kiểu nào mình theo kiểu đó nha, cái đó nguy hiểm lắm à. Nhiều người ta muốn chế kiểu nào chế à, cái gì mà không có tài liệu của thầy á, là không nghe. Ai muốn nói gì nói thầy nói tôi vậy, thầy nói kia, cái không nghe, tại mình không có tài liệu. Hay là họ chế ra, biểu mình làm theo giống vậy á, chứ đó tốt hơn thầy nữa, hay hơn thầy nữa. Ông thầy dạy không bằng đâu, họ vừa khám phá ra cái cách niệm hay hơn thầy, cũng dựa trên cái niệm Phật của thầy mà nói bây giờ niệm cách này hay hơn. Đó là không, cũng không khác nào cho mình hay hơn thầy của mình. Mình chưa có thành đạt cái gì hết mà mình nói mình hay hơn thầy của mình, rồi mình chỉ người ta làm tầm bậy tầm bạ, cái đó tội ai mang, nguy hiểm lắm à. Sửa pháp cái đó là tội nặng lắm à. Pháp mình hành không xong mượn pháp để hành, mà hành không xong mà đi mượn pháp để sửa pháp nữa thì cái đó tội nặng lắm. Thành ra ai nói gì nói mà họ không không có biết ngồi một chỗ luyện thì không có gì để bàn hết, không có gì để trao đổi hết á. Hai cái đường hướng nó khác nhau rồi. Muốn trao đổi gì cái kỹ thuật ngồi luyện một chỗ thì mình còn nhắc đi nhắc lại được. Còn nói niệm Phật kiểu mà lung bung ba la đó thì khỏi cần nói, mất thời giờ lắm. Yeah. Nhiều người cũng lên là nói tùm lum tà la nhưng mà đâu có bằng chứng gì đâu. Muốn nói gì nói, cái đó nguy hiểm lắm. Mấy chục năm nay mình thấy rồi á, mấy cái chỗ nào hội họp là ông mà tự do phát biểu đó, cái đó nguy hiểm. Muốn nói gì nói, không có gì bằng chứng hết. Làm sao mà mình tiến bộ đúng đường được? Đó thì bây giờ mình thấy rõ, mình đi trở về căn bản thì mình coi mình phải kiểm soát mình hàng ngày, tu là phải tự kiểm soát, tự tu tự tiến mà. Đâu có ai tu giùm mình đâu, mà đâu có ai kiểm soát giùm mình đâu, mình phải tự kiểm. Coi coi cái luồng điển của mình nó đi về hướng nào. Hướng về đời nhiều hay hướng về đạo nhiều, hướng thượng nhiều hay hướng hạ nhiều, hướng hạ thì thích chuyện thị phi tranh chấp hơn thua, tiền tài danh vọng đó, đó cái đó là hướng hạ đó. Hướng ngoại là thích những cái gì ham vui bên ngoài đó, gì ngoại cảnh đó. Người ta nói cái này nói cái kia là nghe theo, thì mình coi cái chiều hướng của mình đó, cái tâm mình hướng về cái chỗ nào thì mình biết mà mình đã có sửa được bao nhiêu phần trăm rồi. Sửa không phải mình sửa một cái là xong đâu, từ từ, nay một chút mai một chút, nhưng mà phải theo dõi hàng ngày mới là người tu. Người tu là phải tự kiểm, người tu mà mình không cứ kiểm soát mình hàng ngày mình tu cái gì, không kiểm soát làm sao mà sửa được, không kiểm soát làm sao biết cái luồng điển của mình nó đi về hướng nào. Nên mình trở về cái căn bản tu hành hơn là cái căn bản của ngồi thiền. Ngồi thiền thì mình đã nhắc nhở nhiều rồi, mình đã kiểm soát phương pháp công phu nhiều lần rồi, mình có sách vở rồi, mình có thể tự kiểm coi mình làm có đúng không. Rồi cái cách tu hàng ngày á thì bây giờ mình phải nghiên cứu lại coi cái đường lối của người tu vô vi nó phải như thế nào mới là người tu, chứ không phải là nói tôi ngồi thiền tôi là tu vô vi, tôi ngồi thiền mà tôi không tu là không có sửa gì, đâu có tu thì nó cũng vậy thôi, mình không có thấy tiến bộ đâu, mình không có cảm thấy cái gì mà thanh nhẹ. Trước hết trước khi mà đạt tới thanh tịnh thì mình cũng phải đạt tới một cái gì thanh nhẹ chút xíu á, cái tâm mình nó thấy hướng về đạo nó thấy vui nó thấy nhẹ, còn hướng về đời nó thấy mệt mỏi quá nó không muốn được. Đó là nó có cái sự thanh nhẹ, nó biết quý cái sự thanh nhẹ đó, cho nên nó không muốn mất cái sự thanh nhẹ đó. Rồi từ từ nó mới đi trở về cái sự thanh tịnh chứ. Này nói cái sự thanh tịnh nó nằm bên trong, nó không phải nằm bên ngoài. Mà mình đi chạy ra ngoài á, là mình chỉ rước động thôi, mình chỉ lui về bên trong á, mình mới tìm lại được sự thanh tịnh cho mình. Cho nên nhiều khi mình quên mà ông trời ông cũng nhắc mình á, ông cho những cái sự kích động bên ngoài là để đẩy mình lui trở về thanh tịnh, đừng có nhào ra ngoài nữa nào nhá, rồi nó động không à, cái động nó tới rồi đó, thôi chạy vô trong đi. Ông nhắc nhở mình hàng ngày á, lui về thanh tịnh. Thì lúc đó mình mới xây dựng được cái bên trong của mình, mới lập lại trật tự cho bên trong của mình, chứ không phải uổng cái công mình ngồi thiền mỗi đêm đó. Mỗi đêm mình cố gắng tới giờ mình ráng công phu thích thì dài dặt, nhưng mà ban ngày mình làm những chuyện trái ngược không á, thì lúc đó cái công phu của mình như là công giả tràng, nhưng không nghĩa lý gì hết, tiêu hao hết rồi. Thành ra trở về cái căn bản của người tu là phải học đạo để mình biết ông thầy cũng nhắc nhở mình cái gì, phải có căn bản đàng hoàng chứ không có để mình ta nói bậy nói bạ hướng mình đi con đường sai trái mà mình không hay, cái nó nguy hiểm lắm. Rồi trở lại thanh tịnh bây giờ để cho các bạn nghe một vài cái thầy nói về thanh tịnh nha. Đây là cái cùng băng thầy giảng cho mấy bà sơ người Pháp.
Thưa ông, thì lúc nãy ông có nói về pháp thiền, và cái pháp thiền này là lại trật tự và cho chúng ta thấy lại từ cái trình độ mình lúc đầu. Tôi không hiểu rõ khi trở lại là cái bước đầu đó là thế nào.
Bước đầu là trong cái nội tâm của mình.
Tình
Bởi vì khi chúng ta ở trong cái quân bình mà sanh ra tư chi đồng loạt, thế chưa? Bây giờ sau cái chúng ta thiền để trở về với căn bản quân bình của chính mình. Cho nên phải dùng cái pháp thiền để thanh tịnh mới trở về với mình được. Mà muốn có sự thanh tịnh là phải hiểu rõ giá trị của sự thanh tịnh. Thanh tịnh không phải ngồi chết như một khúc gỗ đó là thanh tịnh đâu. Cho nên phải trở về với chấn động lực hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mới là thanh tịnh. Căn bản mọi người cũng từ đó mà ra. Cho nên chúng ta bây giờ không có thể rời khỏi vũ trụ được. Phải hít vô và thở ra đồng một nhịp thở. Thì cái hơi thở đó do đâu cung cấp cho chúng ta? Từ siêu nhiên các càn khôn vũ trụ đem đến cho chúng ta. Chờ chúng ta thực thi mở rộng ra để hòa hợp với bên trên mà thôi. Nếu chúng ta ý thức được ta từ siêu nhiên mà có, và chúng ta phải hòa tan với siêu nhiên, lúc đó chúng ta mới là định. Mọi người đều có phần giữ hết, nhưng vì quá động loạn và núp ở dưới cái tánh, thành ra không thấy cái bề cao của chúng ta. Một mặt chúng ta cầu xin, nhưng mà ta đóng cửa làm sao rước được sự thiện lành tới với chúng ta. Cho nên chúng ta phải hòa hợp với tất cả. Cho nên các xưa đi phục vụ người đau khổ là để phá cái vách tường ngăn cách và dập tự ái. Khi mà xưa đi cứu một người nào, đâu có cần hỏi người đó là tôn giáo gì. Đó là thực hiện theo ý của Chúa. Tôn giáo không có biên giới.
Rồi, ở đây thầy nói gì? Thầy nói thanh tịnh làm sao? Ở đây thầy định nghĩa cái thanh tịnh làm sao? Này nói đến trình độ cao này, không có nói thấp như mình nãy nữa. Mình bây giờ mình lo dẹp hết cái sự động loạn, mình thanh lọc mình, rồi đi tới cái trình độ nào á, thì mình mới có được cái sự thanh tịnh. Trước khi có thanh tịnh thì mình phải có cái gì trước? Trước khi thanh tịnh mình phải có cái gì trước?
Thầy nói là phải trở về cái căn bản quân bình của chính mình trước.
À, là mình phải có cái căn bản, trở về cái căn bản quân bình. Mình có cái, hồi đó mình có cái căn bản quân bình lúc mình chào đời. Bây giờ mình mất đi rồi. Bây giờ mình phải trở về cái căn bản quân bình, là mình phải lập lại trật tự cho nó. Rồi để cho nó không có mà quân bình nghĩa là sao? Thì tư tưởng nó không có bị nghiêng bên mặt, nghiêng bên trái. Không có mê cái gì quá mà không chấp cái gì quá, thì nó mới đứng lên giữa được, nó mới quân bình được. Cũng như cái cán cân vậy đó, nếu mà bên này nặng hơn thì chạy bên này, bên kia nặng hơn nó chạy qua bên này. Mà muốn cái cân mình nó đứng quân bình giữa, là nó trung dung đứng giữa đó, là hai bên mình hiểu hết rồi, mình không có nghiêng theo bên nào hết á, không có cái gì mà nó làm cho mình động hết, thì mình mới quân bình được. Mà muốn như vậy á thì mình phải làm sao? Mình muốn trở về với quân bình của chính mình, là mình không bị động nữa, thì mình phải làm sao? Đi qua
Nên
mấy
mình phải
giai
dùng
đoạn
cái
nào?
pháp, thiền.
Pháp thiền rồi đi qua những cái giai đoạn nào để mình trở lại được cái sự quân bình? Mình phải trải qua những cái giai đoạn nào? Chứ đâu phải mình nói muốn quân bình là quân bình đâu. Mình nói muốn quân bình thiệt, nhưng mà cái chuyện đó nó tới là mình mất quân bình, mình động à. Mình lo, mình buồn, mình tức, mình giận, là tới đó mình động à. Tới nó chọc chút xíu, chửi mình chút là mình giận, cái đó là mình mất quân bình đó. Bây giờ qua những cái giai đoạn nào mà mình không có bị cái tác động của bên ngoài nữa, thì qua những cái giai đoạn nào mình đã học mấy kỳ rồi á? nhắc đi nhắc lại hoài ấy, là bên trong mình nó không phải có một mình tu riết ra mình hiểu, càng ngày nhắc đi nhắc lại mình hiểu bên trong mình không phải có một mình có vía này, có lục căn lục trần này, có tỳ kheo này, có vạn linh này, là có bò bay mấy cửa này. Bò bay mấy cửa là những cái phần tử mà mình đem vô hàng ngày á, thức ăn á, là bò bay mấy cửa đó. Thì khi mà mình đem vô á là phải có cái sự huấn luyện liền, là phải niệm Phật. Thành ra ông thầy trưa nào tôi thấy ông trước khi vô ngủ ông cũng ngồi ông nhắm mắt, tôi nghĩ là ông niệm Phật, ông đưa những cái phần hồn nó đi lên hay là dạy cho nó niệm Phật. Mình đã đem vô là mình phải lo liền, mình ý thức được như vậy, mình không phải tu mình còn chúng sanh này mà nó tuổi nó mà không có thanh nhẹ là mình không có đi tới đâu hết, trì kéo mình không có, không bao giờ mà quân bình nói người ta tới người ta chửi không là tụi nó nhào ra nó can thiệp, thì nó đâu có chờ lệnh của chủ nhân ông đâu, em không làm sao quân bình được. Quân bình là phải đâu ngồi yên đó, có lệnh mới thực hiện mà không có lệnh không thực hiện. Là trước tiên là mình phải niệm Phật, dạy cho tụi nó niệm Phật để khi nào mà nó đi tới cái đồng nhất, nó hiểu được như mình đó, thì lúc đó mình mới quy nhất thượng trung hạ. Ba cái giới bên trong mình đó, phần hạ thừa là nặng nhất, lên tới trung thừa, lên tới thượng thừa, ba giới đó đều nhẹ hết, đồng nhất, thì đi tới cái cơ quy nhất đó, nó cũng như mình nói nó hiểu, thì lúc đó chủ nhân ông đã vượt khỏi cái phàm tâm, trở về ngự trên cái chân tâm, là lúc đó mình nhẹ rồi, tụi nó không có quậy nữa, tụi nó không có quậy nữa là mình nhẹ rồi, mình mới trở về mình quân bình, rồi mình mới trở về cái chân tâm mà mình gọi đó 24 trên 24 được, mình thoát khỏi cái phàm tâm rồi, là lục căn lục trần của mình nó không bị dính líu tới phàm tâm nữa. Nó niệm Phật đến nỗi nó thanh nhẹ, đến nỗi cái chuyện đời nó không có làm cho nó động nữa, khi mình ta chửi nó cũng không có phải như xưa nó nhào ra nó chửi lại nữa, khi người ta đánh nó cũng không biết, nó chỉ quay về bên trong, nó lo nó giữ sự thanh tịnh của nó hiểu đạo rồi. Thì đó thì nó phải mình giờ mình phải huấn luyện cho cái nhiệm vụ của phần hồn, rồi phải ráng tu để ảnh hưởng rồi huấn luyện cho cái đám ở bên trong này nó cùng tu theo mình đó. Thì mình mới mong có ngày có được cái sự quân bình, nghĩa là cái chuyện gì bên ngoài tới là nó không có làm cho mình động nữa, nghĩa là mình đứng trên cái tánh của mình, chứ không phải là bây giờ là mình sống theo cái tánh mình là không có chịu thua ai ha, thì ai tới chọc mình là mình ăn thua đủ à, cho nên là cái tánh. Còn bây giờ mình đứng trên cái tánh rồi, mình sửa cái tánh của mình đứng trên ngũ hành rồi, ngũ hành là cái sự sanh khắc ở dưới thế gian này đó, thì mình không có bị cái tánh lôi cuốn mình nữa, mình đứng ở trên rồi. Khi mà mình đứng trên cái tánh của mình đó là mình đứng trên ngũ hành, mình không có bị cái sự sanh khắc của ngũ hành nữa, nó có sanh khắc cách mấy nó cũng không có làm mình động, mình vượt khỏi rồi. Mình ra đi đi tới đó thì mới đi tới cái sự quân bình, quân bình rồi nó mới đi bước qua sau cái quân bình, là nó đi tới thanh tịnh, thanh tịnh rồi mới có sáng suốt. Mình ra cái thanh tịnh mà thầy nói đây nó cao lắm, thanh tịnh là mình gom cái chấn động lực của mình đó, lục căn trần vạn linh trong này nó đồng, đồng niệm với mình đó, gom cái chấn động lực của cái bản thể này lại là một mà nó thanh nhẹ tương đồng với cái chấn động lực thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ, hai cái nó hòa lại rồi đó. Lúc đó mới thật sự là thanh tịnh, là không có cái gì làm cho mình lung lay hay là động được nữa, cái đó mới thật sự là thanh tịnh. Còn bây giờ mình nói thanh tịnh này bớt động gì thôi, chứ thiệt ra chưa phải là thanh, vừa thanh mà vừa tịnh. Thanh nghĩa là thanh lọc hoàn toàn hết, không có còn một chút ô trược nào hết trơn mới gọi là thanh, chứ còn mình còn trược là không có, chưa có thanh bao nhiêu đâu, trược nhiều hơn thanh mà. Thấy không? Cái đó mới gọi là thanh tịnh đó. Thì nó chấn động lực, cái chấn động lực nó quan trọng, mà cái chấn động lực muốn cho nó nhanh mà nó nhẹ là phải gom tụ và thanh lọc. Còn nếu không á, cái chấn động lực mình mà hướng hạ hướng ngoại á, là nó bị động, nó chậm lắm, mình nó nặng lắm, không có thể nào mà thanh nhẹ được đó. Thành ra mình biết cái công chuyện của mình làm nó không phải là cái chuyện một kiếp mà cái chuyện nhiều kiếp, Chuyện đó là một kỳ công mà nó đòi hỏi thời gian rất là nhiều và sự cố gắng rất là nhiều, chứ không phải là mình tu chơi chơi mà mình có thanh tịnh đâu. Cái đó là cái mục tiêu của mình, là phải đạt tới thanh tịnh mới có sáng suốt, mới thoát. Mình thanh tịnh đó mình mới thoát được cái ngục tù này, mình không thanh tịnh đó là nó nhốt mình đâu. Cái khóa nó không bao giờ nó mở, cái khóa này nó tự động, nó hay lắm. Mình động cái là nó siết lại, còn mình thanh tịnh là nó mở ra. Thành ra cái mình hiểu rõ có cái đường hướng tu là nó phải như thế nào để mình tập trung vô cái chuyện đó, chứ không phải là nói tầm bậy tầm bạ ha. Như cái thứ gì nha, cái này cũng cũng mấy bà sơ hỏi.
Và muốn hỏi về sự thanh tịnh, sự thanh tịnh là sự gì? Yên lặng. Nhưng mà nhiều khi mình có thể thanh tịnh, bộc lộ cái sự thanh tịnh nó cho những người xung quanh mình. Đối với những người xung quanh mình có thể thanh tịnh, nhưng đồng lúc đó mình cũng có thể rất là động loạn ở phía trong. Và bà Sa đây muốn hỏi, tại chứ cái sự thanh tịnh mình nói ở trong cái pháp này có phải là cái sự thanh tịnh thật sự của phần hồn hay không?
Sự thanh tịnh, muốn nói sự thanh tịnh phải rõ cái gì kêu là thanh tịnh. Bây giờ chúng ta dòm lên bầu trời thanh tịnh không? Chúng ta thấy rằng bầu trời rất thanh tịnh. Thì chúng ta thấy rằng sự chấn động lực gia tăng vô cùng trên bầu trời mới có thanh tịnh. Đó là sự thanh lọc không ngừng nghỉ. Cho nên chúng ta có cái pháp tập trung như thế này để gia tăng chấn động lực không ngừng nghỉ. Và chúng ta hít vô cũng là gia tăng không ngừng nghỉ, lấy cái tâm khí điển các cả không vũ trụ đem vô làm việc không ngừng nghỉ và hòa hợp phương trong cũng như bên ngoài mới là đạt tới thanh tịnh. Cho nên muốn đem sự thanh tịnh ở xung quanh cho xung quanh thì chúng ta phải gia tăng chấn động lực thì chúng ta mới hút được cái trượt của xung quanh, chúng ta mới đem nó trở lại hòa hợp với cả cả con vũ trụ, lúc đó mới đem lại sự bình an và thanh tịnh cho những người xung quanh. Thì vậy chúng ta phải thực hành mới có sự thanh tịnh, đúng như trong kinh nói không sai một ly. Sự Sri đã đem lại sự bằng an và sáng suốt cho mọi người. Ngài cũng có thiền trong thời gian Ngài vắng mặt, chứ không phải không tu mà có đâu. Cho nên muốn đem lại sự thanh tịnh cho mọi người thì mình phải thanh tịnh bằng hòa hợp với tất cả cả con vũ trụ. Cho nên chúng ta không phải là đơn giản ở thế gian có thể cấu tạo cái thể xác này được. Chúng ta từ siêu nhiên là có, kể cả phần hồn cũng vậy. Chúng ta phải có chấn động lực sáng suốt hòa hợp với cả mọi trạng thái. Thì chúng ta cảm nhận sự đau khổ của người khác là sự đau khổ của ta. Chúng ta mới bằng lòng rước phần trực diện đó để cứu độ đối phương. Thì chúng ta biết đường lối thành lập cho nó trở nên cầu.
Rồi, thầy nói gì đây? Bạn có nhớ được cái gì không? Thầy lấy cái gì mà để thầy nói sự thanh tịnh? Thầy dựa trên cái gì mà thầy nói cái sự thanh tịnh?
Thầy nói lên, thầy dựa trên cái bầu trời.
À, bầu trời nó làm sao?
Bầu trời thanh tịnh. Cho nên chúng ta thấy bầu trời rất thanh tịnh.
Ừ, tại
thì
sao?
Thấy rằng nó gia tăng trên bầu trời.
Tại sao bầu trời nó thanh tịnh? Không phải mà nó ngồi yên vậy mà nó thanh tịnh đâu.
Nó phải thanh lọc.
À, nó phải thanh lọc không không ngừng nghỉ. Thanh lọc không ngừng nghỉ. Cái chấn động lực gia tăng tới vô cùng. Nghĩa là chấn động lực nó phải càng ngày càng càng gia tăng, càng nhẹ, càng nhanh. Và nó phải thanh lọc không ngừng nghỉ. Chứ không phải tự nhiên mà nó cứ giữ được cái sự thanh tịnh đó đâu. Thì mình cũng vậy. Mình mượn cái pháp này, cái pháp soi hồn, mình cũng gia tăng cái chấn động lực, phải không? Gia tăng cái chống động lực của bộ đầu. Rồi mình làm pháp luân cũng vậy, mình thanh lọc, thanh lọc tới vô cùng, nhưng mà trong lúc mình hành thôi. Thì bây giờ mình có cái pháp đó rồi, trong những cái giây phút đó là mình đang gia tăng chấn động lực và mình đang thanh lọc cái luồng điển của mình. Thì bây giờ mình phải biết quý những cái gì mà mình đã gặt hái trong những cái giờ thiền của mình, là cái sự thanh nhẹ đó. Thì trong ngày mình phải ráng giữ nó, mình để cho nó mất, mình để cho nó mất cũng như là mình làm 10 đồng mình xài 20-30 rồi mình lỗ rồi, mình đâu có bao giờ có dư tiền đâu. Thì bây giờ mình có cái sự thanh tịnh, mình đi cày mà tối mình ngồi thiền mình lụm được chút xíu thanh tịnh, mình phải ráng giữ nó. Giữ nó bằng cách là cất nó trên đỉnh đầu của mình á, thì phải ráng ban ngày mình phải luyện niệm Phật để cho mình có thể sử dụng được cái pháp niệm Phật của mình. Chứ mình biết cái pháp đó hay mà mình không có luyện, mình không có sử dụng được, nó khó xài vậy. Chứ không phải mà biết cái pháp đó hay thì cái gì xài cũng được, mà khó xài nếu mình không có luyện là mình không có xài được. Thì nên mình phải tập luyện cái niệm Phật cho nó nhiều hơn, cho nó đúng hơn, thì lúc đó mình mới giữ được. Lúc đó là trong ngày mình cũng giữ cái chấn động lực của mình nó thanh nhẹ, là khi mà nó không có hướng ngoại thì mình có sự hướng thượng, mình niệm Phật mình hướng thượng thì nó gia tăng cái chấn động lực, nó gom lại, nó thanh lọc không ngừng nghỉ đó. Mình cũng phải làm như bầu trời vậy đó, mình mới mong có ngày nào mình hòa được với cái bầu trời thanh tịnh, thì lúc đó mình mới thật sự thanh tịnh. Tất cả là cái luồng điển và chấn động lực. Chấn động lực mình nó có thể lên và nó có thể xuống, nó xuống nó kêu là hạ tầng công tác, mà đưa nó lên là thượng tầng công tác, là làm việc ở trên. Còn mình để cho nó tuột xuống là hạ tầng công tác, là làm việc ở dưới, là nó thu hút xuống đi dưới rồi. Thành ra nếu mà mình chịu để ý cái luồng điển của mình á, thì mình biết hàng ngày nó bị hạ tầng bao nhiêu và nó thượng tầng bao nhiêu. Thấy không? Lúc mà mình tu, mình nghiên cứu đạo pháp, cái lúc đó là nó gom lại, nó phải hướng thượng, nên mới hiểu được những cái chuyện cao siêu. Còn mình hướng về đời á, là bắt đầu cũng như là mở cửa vậy đó, tiêu hao bao nhiêu nó chảy ra ngoài hết, động loạn rước vô, thành ra mình bị tiêu hao. Vấn đề là không phải là cái pháp không, vấn đề là mình phải biết cách tu để cho mình đừng có bị tiêu hao, chứ không phải là cái pháp không. Nhiều người không hiểu, tôi có pháp thiền rồi tôi tu, nhưng mà đâu có tu gì bao nhiêu đâu, tối giải rồi ban ngày rồi rước rước mà rước nhiều hơn nữa. Thành ra hồi xưa mình không hiểu vấn đề đó, nói thiệt là lúc mà tôi mới bắt đầu thiền, tôi có ai cắt nghĩa cái này rõ ràng cho tôi hiểu đâu, chỉ có biết ngồi thiền vậy thôi rồi coi có ấn chứng gì không thôi, chứ đâu có biết làm cái gì đâu, không hiểu tu là cái gì hết á. Bây giờ các bạn là sướng hơn là hiểu rõ cái đường hướng tu hành nó như thế nào, chứ hồi xưa tôi bắt đầu thiền nó đâu có ai cắt nghĩa rõ, đâu có ai hiểu đâu mà cắt nghĩa cho mình nghe, mà lúc đó chưa có gặp thầy nữa. Rồi sau này thầy giảng nó cũng chưa có hiểu nhiều, từ 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 bây giờ thầy đi rồi mò mẫm ra là mới hiểu nhiều hơn, chứ hồi xưa thầy giảng cũng đâu có hiểu hết đâu. Nhưng mà ông thầy ông xuống đây thời gian ngắn hạn cũng phải nói hết, thì thâu băng cũng may có thâu băng, chứ không có thâu băng là cũng tiêu à. Dựa trên cái gì mà nghiên cứu, dựa trên cái gì mà có thể học được, đâu có thể dựa lên như người này nói kia, người kia nói nọ mà mình học được đâu. Phải dựa trên những cái gì thầy giảng á, rồi mình đào sâu ra mình mới hiểu, chứ không có dám mà ai có người nào có nói là thầy nói tôi vậy có chuyện của người đó thôi, chứ mình không dám tin. Làm sao thất bổ mà nguy hiểm lắm. Rồi
Như vậy có nghĩa là những cái gì mà chúng ta làm hiện tại chúng ta phải làm với tất cả thành tâm của chúng ta, không cần nghĩ quá khứ hay là tương lai.
Đúng như vậy, nó nghĩ quá khứ mà đừng đặt cái khởi điểm vào tương lai, giữ tâm không. Cũng như lúc mình giáng thế.
Để đón nhận chú.
À.
Tôi rất là ngạc nhiên khi nhận thấy ông lặp đi lặp lại rất nhiều chữ thanh tịnh.
Cho nên sự thanh tịnh tôi đã cắt nghĩa là cái thanh tịnh chấn động lực mình phải hòa tan với mọi trạng thái,
khi mà bà thấy người đó đau khổ, chính tôi đang quằn quại trong sự đau khổ. Nhưng mà sau sự đau khổ này, tôi lại gặt hái được hạnh phúc. Bà là người cứu khổ ban vui và thành thật.
Và thầy nói mình, thầy nhắc mình muốn muốn giữ sự thanh tịnh là mình không có được nhớ quá khứ, là cái chuyện gì nó qua rồi thôi, đừng có nhắc tới nữa, đừng có đặt khởi điểm ở tương lai, tại vì mình đâu có nắm được đâu cái chuyện của ông trời mà tương lai làm sao mình nói được. Đặt cái khởi điểm ở tương lai là mình chỉ động thêm thôi, mình đâu có biết chuyện gì nó sẽ xảy ra ngày mai đâu. Mà cái hiện tại này đó, là phải giữ tâm không, đừng có lo quá nhiều, đừng có động loạn quá nhiều, giữ cái tâm không thì lúc đó nó mới giữ được cái sự thanh tịnh. Cái bài học qua rồi thôi, nó qua rồi thôi, mình đừng có nhớ tới, nhớ tới nhiều cái chuyện nó làm cho mình đau buồn động loạn. Rồi quá khứ thì mình không có nắm được, mình không đặt cái khởi điểm là tương lai tôi sao sao. Cái đó mình có thể có những cái dự án rồi sau mình gác nó qua bên thôi, chứ mình không phải là lúc nào mình cũng nhớ tới cái tương lai nữa. Mình có cái những cái chương trình đường hướng đi của mình đặt ra rồi mình cứ đi thôi, chứ không phải là lúc nào mình cũng nghĩ tới là tương lai tôi ngày mai không biết làm sao đủ cái chuyện đó. Cái đó là động loạn. Còn hiện tại là phải giữ cái tâm không nó mới nhẹ được. Tâm không là nó không mê, không chấp, không vui, không buồn, không có, nó biết là mọi sự trên đời là không, không có chuyện gì quan trọng, đừng có đem vô tâm mà làm cho nó động loạn lên. Mà nói cái này thì cái nguyên tắc thì nó dễ hơn, mà thực hành thì nó khó hơn, nhưng mà mình cũng phải nhớ cái nguyên tắc để mình hiểu tại sao mà giữ được sự thanh tịnh, không nhớ quá khứ, không đặt khởi điểm ở tương lai, mà hiện tại giữ cái tâm không, thì đó cái mục tiêu của mình.
Thưa thầy, trong cuốn văn thì mới đây thầy có nói tu thanh tịnh, tu thanh tịnh là sao? Thanh tịnh là không có nên nuôi tạp niệm bất cứ của ai vô trong đầu óc của mình, mình chỉ phát triển sự thanh nhẹ và quân bình trong nội thức của mình thôi. Chuyện của ngoài tai bỏ ngoài tai mới là thanh tịnh. Người tu mới nghe ta tiếng này nói có chút, nếu ông thầy sắp chết lo rồi nghe cái đó không được. Nếu ông thầy bị bệnh bán thân bắt trọi lo buồn, cái đó là cũng đúng. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai phải chuyện của mình. Chứ ông thầy ông biết lo rồi, chuyện mình phải tự lo. Mình tự lo cho nó quân mình thì mình không có sân tánh nữa, thì tự diệt được sân tánh.
Rồi ở đây thầy nói gì? Tu thanh tịnh là sao?
Thầy nói tu thanh tịnh là không có bốn cái tạp niệm em vào, thì cái chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai.
Ừ, chuyện ai nấy lo, mỗi phần phải lo, mà mình lo cái phần của mình để cho nó trở lại quân bình thì mình mới dẹp được cái sân tánh nôn nóng, muốn này muốn kia muốn nọ muốn nhanh. Thành ra chuyện ai nấy lo, chuyện mình phải trở về mình lo để cho nó trở về quân bình, chứ cái chuyện ai mình cũng đem vô, chuyện ngoài tai mình cứ đem vô hết thì mình bị động cả ngày, nguy hiểm ha.
Thầy vậy thì có phải cố gắng trong chiều hướng, tức là phải ra công mà bỏ tâm mà
thành cố gắng thanh tịnh, chứ không phải ồn ồn ào ào là cố gắng làm cô ly ghét hàng, thì cố gắng trên đây là tu tịnh thì phải hết sức phẳng lặng thanh tịnh, đó là cố gắng trở về với sự thanh tịnh.
Vậy thầy vậy theo cái sự cố gắng đó, tức là mình phải lìa cái sự động loạn của thế gian, mình trở quay trở về cái nội tâm của mình,
mình cũng quay về nội tâm của mình, thì tự nhiên nó thích và nó sẽ vun bồi cái cơ giới bên trong, thay vì nó hướng ngoại ta bà như con bạn trước nãy giờ. Thì mình hướng ngoại không à, loãng rồi
không thầy vật chất thầy. Gặp cái này gặp cái đó,
cho nên người ta ai cũng hướng ngoại, cũng mắc dầu xác nhận sự thật, nhưng mà không phải sự thật. Không ai tin cái câu đó. Tâm này mới sự thật. Cái gì xác nhận đâu phải cái miếng thịt này xác nhận đâu. Cái chất ở trong đó xác nhận.
mà cái thức cái đó nó chưa chịu quán thông đối phương, mà còn ôm đối phương cầm ở trên mình thì đóng rồi được rồi. Cho nên mắt mũi miệng tai nó rứt trượt đi, cho nên chúng ta cứ pháp luân thường chuyển giải nó, làm cho nhiều đi nó mở rồi không sao, mà làm từ từ, làm nhẹ chừng nào tốt đấy. Thanh tịnh bao nhiêu người ngồi đây chúng ta nghĩ được phẳng lặng, tôi sương sương ở cõi thiên đàng, tôi đang lăng lăng đưa những sự siêu diệu vào tâm thức và tôi đứng hòa giải những sự ô trực theo trật tự, thì cái pháp luân có giá trị. Còn cái này tôi ông tám kêu pháp luân thì thôi đi làm gì rồi xong rồi năm cái rồi hư rồi, đó là hư. Mình học cái thanh tịnh, mình phải lấy cái nhàn hạ thanh tịnh mình làm việc cho mình, rồi mình mới đối xử với họ vừa thanh cách nhà ho vào thế kể từ từ giải thích theo.
Rồi ở đây thầy nhắc nhắc cái gì?
Thầy nhắc là cái hướng ngoại trên mắt dòm xác nhận là sự thật chứ không phải là sự thật.
Ừ.
Mà khi mắt mũi tai miệng nó rước trượt,
ừ,
thì phải dùng cái pháp luân thường chuyển để giải ra.
Ừ.
Mà thầy dặn là phải giải là phải làm từ từ,
ừ,
làm trong nhàn hạ.
Ừ. Thì nói mình học cái sự thanh tịnh nên là cái gì nó cũng phải cho nó phẳng lặng xuống, cho nó êm xuống, nó yên cũng như biển vậy đó. Mặt biển mà nó êm á, cũng như là biển cho lặng minh châu mới phát là vậy đó. Khi mà trong người mình cũng như cái mặt biển mà nó bằng phẳng, nó không có sóng gió gì nữa hết trơn á, thì lúc đó mình mới sáng suốt, mình thanh tịnh mình mới sáng suốt, thành ra biển cho lặng minh châu mới phát. Mà khi mà có Muni Châu là con người nó thanh tịnh rồi, sáng suốt lắm mà. Chứ không phải mình thấy sáng sáng vậy, mình nói cái đó là Muni Châu là cái đó lạm dụng từ ngữ thôi, xưa không hiểu. Rồi xưa không hiểu thấy nhiều khi nó nhá nhá cái sáng sáng, mình nói ồ tôi thấy Muni Châu, không phải vậy đâu, Muni Châu là thanh tịnh lắm mới thấy được. Còn nhiều người nói chuyện mắc cười lắm, nói tôi thấy sáng nhưng mà trong này lục căn trần nó sợ lắm. Con người động loạn làm sao có ánh sáng thật. Mình nghe cái đó mình cũng biết là bị gạt rồi. Nào, mình nghe người ta nói ấn chứng không, mình cũng biết là bị gạt tới cỡ nào. Tôi thấy ánh sáng thì là sáng vậy, nhưng mà lục căn trong này, lục căn trần trong này nó sợ, thì là sợ vậy. Con người không có thanh tịnh, lục căn trần mà nó còn ngu muội như vậy, làm sao mình có được cái ánh sáng. Ánh sáng ở trong nó phải đồng nhất mới phát ra ánh sáng được. Nghĩa là tụi nó cũng phải tương đồng, nó cũng khá lắm rồi đó. Như mình nó thanh tịnh rồi đó, cả quốc gia thanh tịnh rồi mới có ánh sáng, chứ không phải là nó bậy nó bạ vậy. Thành ra vì hồi xưa mình không hiểu, chứ bây giờ mình nghe cái đó chỉ có mắc cười thôi, là bị gạt. Bị gạt nhiều lắm, không hiểu là bị gạt. Thành ra mình phải thanh tịnh, nhàn hạ. Nhàn hả là có chuyện gì nó cũng nhẹ nhàng, nó không có cái chuyện gì mà phải gấp rút và động loạn lên, không? Từ 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 chậm chậm vậy đó giải quyết. Pháp luân thường chuyển mà nếu cái hơi nó dài thì mình thở nó cũng chậm hơn là lúc đầu. Lúc đầu hơi ngắn thì phải thở nhanh chút xíu, sau này cái hơi mình nó dài tự nhiên nó chậm lại. Đó là những cái bữa nay mình chỉ học một cái khía cạnh của thanh tịnh thôi, chứ mình không có nói hết nhiều chuyện lắm, phải không? Nhưng mà đại khái căn bản để đi tới thanh tịnh thì mình nhắc nhiều hơn là cái sự thanh tịnh. Thì thanh tịnh là xong rồi, dễ dàng rồi. Bây giờ làm sao đi tới thanh tịnh, cái đó mới là khó. Thì bây giờ mình học cái căn bản hàng ngày mình phải làm cái gì đó, kiểm soát mình, ăn năn sám hối, sửa cái luồng điển của mình, sửa lục căn trần mình, tập cho nó niệm Phật, ảnh hưởng nó để nó hưởng ứng với cái cuộc tu hành của mình. Cái đó là cái quan trọng, chứ đừng có khoe cái gì hết trơn. Không có ấn chứng nào mà khoe. Ông Phật ông đâu có đi khoe ấn chứng, mà ông lo ông sửa thôi, ông nói cho mình nghe sau này sẽ đạt được cái gì thôi, chứ ông đâu phải là đi khoe ấn chứng. Mình tu mình đi kiếm ấn chứng giả mà mình đi khoe vậy, người ta thấy mình dốt chứ không gì hết. Thanh tịnh dốc lòng tu tiến hồi thanh tịnh. Rồi ai muốn giải câu này, Tiến muốn nói không?
Dạ em xin đóng góp.
Ừ.
Dạ cái câu là dốc lòng tu tiến hồi thanh tịnh, nãy giờ anh cũng mở bằng giảng của thầy, anh cũng cái phân tích cái chữ thanh tịnh rồi, mà cái ba chữ là hồi thanh tịnh, tất nhiên là tất cả phần hồn chúng ta giáng lâm xuống thế gian này, từ tam thập thâm thiên xuống thế gian này, nhập vào thể xác này, là từ cái lúc bé đã có sự thanh tịnh, ai cũng có sự thanh tịnh, nhưng mà càng ngày càng lớn rồi thì bị sức hút của hồng trần, còn sự động loạn của thế gian, cho nên nó lâu cuốn chúng ta ra, cho nên cái phần hồn chúng ta mất đi cái phần thanh tịnh rồi. Mà mình muốn hồi hồi đây là có nghĩa là trở lại sự thanh tịnh, thì mình phải dốc lòng tu tiến, thì dốc lòng đây là phải tu trong cái trật tự, phải nghiêm lực rõ ràng, ban đêm thì mình ngồi công phu, ban ngày phải cố gắng niệm Phật, để niệm Phật để sửa lại cái nội tâm nội thức để mình ổn định ra trở lại, thì như vậy mình cố gắng mình tu, mình sửa, mình giải được cái trần trược, giải bỏ được cái thói hư tật xấu của mình. Thì cũng như thầy có nói cái câu á, mà khi mình làm cái pháp luân thường chuyển á, là khai mở ngũ tạng khai thông, thì ngũ uẩn mới dây không, mà ngũ uẩn dây không thì huệ tâm mới phát, thì tất nhiên cái đó là cái con đường mình đi trở lại hầu thanh tịnh, trở lại con đường thanh tịnh lần lần đó. Em xin hết.
Thì đó, khi anh nói đó, hồi thanh tịnh là mình trở lại với cái sự thanh tịnh mà nó sẵn có bên trong mình, cái gốc mình từ đó mà ra. Mình có thanh tịnh chứ không phải là mình không có. Cho nên mình hồi là trở về đó. Quy hồi là trở về đó. Mình trở về cái, mình phải dốc lòng tu tiến đó, nó mới trở về cái sự thanh tịnh được. Tại vì nếu mà mình không có tiến về nội tâm và trở về với cái chân thức của mình đó, không có trở về với cái chân tâm của mình đó, thì mình không có trở về với sự thanh tịnh của mình được. Mà phải dốc lòng, mà phải cố gắng hết mình đó. Mình hiểu được cái gì, mình làm được cái gì, mình phải làm để cho mình trở về với cái sự thanh tịnh của mình. Phải dốc lòng tu tiến. Tu tiến là mình đã sửa được rồi nó mới tiến. Mình nên nhớ cái câu mà rất là dễ hiểu mà dễ nhớ: có sửa mới có tiến. Thành ra mình muốn tiến á, là mình phải sửa. Sửa cái những cái gì tánh hư tật xấu của mình là phải sửa. Những cái tật hướng ngoại của mình là sửa. Những cái tánh nóng nảy hơn thua thị phi của mình sửa. Sửa được hết mấy cái đó là tự nhiên nó phải tiến. Còn không sửa là không tiến. Mình nhớ vậy đó. Mình tu mà mình thấy dẫn cái tánh nào tật đó, mình không có sửa gì hết đó. Mình không có chấp nhận sửa một cái gì hết đó, là mình không có tiến. Cho mình ngồi cách mấy ngồi cũng không bao giờ tiếng nói đâu. Cái sự thật nó là như vậy. Đã. Rồi câu thứ nhì luôn. Dốc lòng tu tiến hồi thanh tịnh, trở về với sự thanh tịnh của mình. Phải dốc lòng tu tiến. Tu lùi là không được. Tỉnh thức chân hồn tự giác minh.
Em cũng đóng góp câu 2. Thì cũng như cái câu trên đó, mình dốc lòng tu tiến để mình hầu về cái sự thanh tịnh rồi, thì cũng như là nãy anh có nói một câu đó, mình có tu là có sửa, mà muốn sửa là phải tu, muốn tiến là phải tu sửa. Cho nên đó là khi cái có được cái sự thanh tịnh rồi, thì phần hồn chân hồn lúc nào nó cũng nằm trong cái tư thế mà tỉnh thức. Thì như vậy phần hồn mình nằm trong cái tư thế lúc nào cũng lo tu sửa, thì nó nằm trong cái thế tỉnh thức rồi, nó đâu có mê nữa. Thì như vậy là như vậy, có những cái sự kích động phản động hay những cái diễn biến gì của tình đời á, thì cái phần hồn mình nó sẽ phân minh được hết, nó hiểu và nó thấy hết mọi gốc gác như cảnh. Bởi vì cái sự thanh tịnh này á, nếu nói về chữ thanh tịnh này nó không có thấp. À, chữ thanh tịnh này là tức như cái chân hồn mình nó được nằm trên trung tim bộ đầu mà không xuống dưới phàm tâm á, thì mới thật sự gọi tịnh thanh tịnh. Mà thầy còn nói là thanh tịnh á, là tất nhiên là hòa vô cái càn khôn vũ trụ mới thật sự là thanh tịnh. Cho nên cái sự thanh tịnh này á, là cái phần hồn này á, nó nằm trong cái lúc nào cũng trong cái chân thức rồi. Cho nên cái sự mà tự minh tự giác này á, là lúc nào anh cũng biết hết, khó mà làm được cái phần hồn mà lai chuyển. Đây là nói cho phần hồn đó, là chữ thanh tịnh này phần hồn nó tiến về cao rồi ạ. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Tỉnh thức, tỉnh mà thức nữa, nghe không? Còn mình ở dưới thế gian là cái phần hồn nó bị mê, nó không có tỉnh, nó mê loạn, chứ nó không phải tỉnh thức mà nó mê loạn, nó mê vô những cái chuyện mà giả tạm, mà nó loạn, động loạn trong cái sự giả tạm mà ô trược của tình đời á, thì cái phần hồn mà bị giam ở trong cái phàm tâm là cái chân tâm, cái tim này á, thì nó hướng ngoại á thì nó sẽ bị mê loạn, nó làm cho nó động loạn cả ngày, không bao giờ mà nó tịnh được hết trơn, nó bị mê mà loạn. Còn mình trở về với chân hồn là mình đã thoát khỏi cái phàm tâm rồi, mình ra khỏi cái ngục đó rồi, mình trở về với cái chân tâm của mình rồi. Cái chân tâm mình nằm đâu? Mình mới học tuần rồi bên Mỹ đó. Học thì phải nhắc đi nhắc lại cho mấy dễ quên lắm. Chân tâm nằm ở đâu?
Từ trên bộ đầu sắp lên ạ, gọi là
À,
chân tâm.
đúng rồi đó. Từ trên bộ đầu sắp lên. Từ cái đỉnh đầu này sắp lên đó là chân tâm. Nào. Mình từ chân tâm á, trở về với cái chân hồn á, là mình chủ làm chủ được cái bản thể rồi, mình không còn mê loạn nữa mà mình tỉnh thức, tỉnh là thấy rõ cái gì giả cái gì thiệt đó, mình biết mình không có bị mê nữa, mình là người tỉnh chứ không phải người mê. Người mê là cũng như người say rượu vậy, không biết đường gì hết, thấy cái gì cũng tưởng thiệt, nhưng mà nên tỉnh rồi, thức thức là lúc nào cũng hiểu được, thấy rõ ràng mọi sự chuyện chứ không phải là cái người mê ngủ. Người thức, tỉnh thức, chân hồn là cái phần sáng suốt ở bên trên này. Phần sáng suốt là phải tỉnh thức thôi. Tự giác minh là tự nhiên nó biết và tự nhiên nó hiểu. Tự giác minh nhìn là biết, nhìn là hiểu, quán thông hết mọi sự việc là nhờ cái sự thanh tịnh đó. Nhưng mà đụng tới đâu hiểu tới đó, đụng tới đâu biết tới đó. Tự giác minh, tiến hóa rõ rệt, chuyển tiến hình, làm sao tiến
Dạ,
hóa
em đồng góp.
nha.
Dạ, tiến hóa rõ rệt, chuyển tiến hình. Thì như vậy cái phần hồn mình trong cái quá trình mà điều luyện tu tập như vậy á, thì nó đi tới cái sự thanh tịnh và tỉnh thức rồi á, thì cái phần hồn mình lúc nào nó cũng tiến hóa, nó không còn đứng một chỗ nữa, mà tiến hóa trong cái rõ rệt, trong cái chu trình tiến hóa rõ rệt. Thì chuyển tiến hình đây á, theo em nghĩ á, là chuyển tiến hình đó là nếu nói về cái thấp á, thì cái thân hình mình từ trần trược ô trược cho đến sự thanh nhẹ rồi á, là luồng điển mình á, từ á, là trần trược đi đến thanh nhẹ. Còn nếu nói cao nữa là cái sự tiến hình này là em nghĩ rằng là chắc đó là những người mà có được là Muni Châu hay là Thánh Thai phần hồn đã xuất ra khỏi cái bản thể này rồi. Cái chữ thân câu này là nói cái cao rồi, xin hết ạ.
Ừ, thì cái câu này là nó cao à, nãy giờ đi lên trên không à, không còn ở dưới nữa. Nội vô câu đầu là dốc lòng tu tiến hồi thanh tịnh là thấy trở về bên đỉnh đầu rồi, tỉnh thức chân hồn tự giác minh là cũng từ đỉnh đầu trên tiến hóa rõ rệt, chỗ đó mình mới tiến hóa rõ rệt, chuyển tiến hình. Thì cái hình hình của mình là từ cái Muni Châu mà nó kết thành cái thánh thai này, nó có hình hài nó mới đi đứng được cái cõi trên đó, nhưng mà hình hài nó nhỏ gọn. Tiến hình ở bên trên nó có cái điển hình, ở dưới thế gian này nó có cái thể hình, nhưng mà bên trên nó là điển hình, nó cũng có hình hài, chưa chưa đi tới hư không đại định á, thì nó vẫn còn hình hài, mà hình hài bằng điển quang thanh nhẹ kia là điển hình. Thấy không? Mình thấy hình hài điển quang thanh nhẹ, khi mà mình trở về với hư không đại định là lúc đó là hòa với ánh sáng rồi, chỉ còn là ánh sáng thôi, không còn hình hài nữa. Cái đó là lên cao, tuốt ở trên cao trở về cái góc gác của mình là ánh sáng thôi, giờ còn không có hình hài. Nhưng mà từ những cái giới mà nó còn từ ở thế gian lên tới thiên đàng đó, thì nó cũng còn những cái giới mà nó còn hình hài, nhưng mà hình hài về điển quang thanh nhẹ, khai minh đời đạo tự mình minh rồi chót.
Góp luôn khai minh đời đạo tự mình minh, Thì đã nói cái ba cái câu trên như vậy mình tiến hóa rất rất là cao rồi. Tới cái chỗ này là đã có gọi là cái phần là Mô-ni Châu Thánh Thai rồi đó, nó xuất ra khỏi bản thể rồi. Thì như vậy là khai minh đời đạo đây là tất nhiên á, đời á, mình cũng cũng hiểu cũng thông, mà đạo mình cũng đã đạt rồi, cho nên tự mình minh là tất nhiên tự mình đã đi tới đó rồi, mình hiểu. Thì em có nghe thầy ông có nói có đoạn văn mà khi cái phần hồn mình xuất ra khỏi cái bản thể rồi là đi lên không giới không trung rồi, đi một bước là học một bước, là mà học tới đâu là thông tới đó, mình đi tới đâu là mình hiểu được tới đó, xin hết.
Cảm ơn anh. Đó thì đó mình tự mình thông mình hiểu rồi, thành ra mấy người mà có Mô Ni Dâu á, là cái Mô Ni Dâu nó đi tới đâu là nó hiểu tới đó, chứ còn Mô Ni Dâu mà đi hỏi cái này cái kia cái nọ là không có đúng rồi. Nếu mình có Mô Ni Dâu thì là mình đi tới đâu mình hiểu tới đó, đâu cần hỏi nữa. Đời đạo tự khai minh, đời đạo tự mình minh, mình khai ra cái đời đạo mình nó sáng ra là tự mình nó cũng sáng ra, hiểu hết mọi sự việc. Nãy giờ
Bảo ơi,
hả?
cho Dung hỏi thấy cái
Dạ.
là cái vừa rồi hồi chiều học á, bài vấn đề là đời đời với đạo, thì thường thường á mình cứ nghĩ đời là giả tạm, đạo là vô cùng, phải không anh? Thì nhưng mà có cái anh cầu trong room á, ảnh nói là ảnh nghe thầy giảng á, đời là vô cùng, đạo là cũng vô cùng, thì theo anh giải thích như thế nào, cái nào đúng cái nào sai?
Vô cùng là có thể tùy theo mình phải nhíu mà nghe thầy giảng á, giảng khúc nào, mình lúc đó trong khuôn khuôn khổ nào thì lúc đó mình mới nói được. Mình thấy cái sự nguy hiểm của cái người mà nghe băng mà không có tài liệu không? Chị thấy rõ không? Thầy giảng trong cái khuôn khổ nào, trong cái hoàn cảnh nào mà thầy nói cái câu đó thì mình mới đem nói. Còn nếu mình tự nhiên mình trích ra cái một chút xíu đó mình nói á, nhiều khi mình nói sai. Thành ra nói cũng được nhưng mà nó không có, nhiều khi nó không có đúng trong cái khuôn khổ của thầy. Bây giờ tôi nói cái câu đời nó vô cùng cũng nói được nhưng mà nó không đúng trong cái khuôn khổ của thầy nói, trong lúc nào, trong cái hoàn cảnh nào mà thầy nói cái đó. Đạo đạo nó cũng vô cùng mà đời nó cũng vô cùng, là ở dưới thế gian này á, là bài học nó là tuyên á, tuy cái cuộc học hỏi của mình là tạm nhưng mà cái thế gian nó là cái trường học. Trường học thì bài vở nó đủ kiểu đủ màu hết trơn á, nó đâu có bao giờ mà ngưng đâu, thấy không? Thành ra cái chuyện mà mình xuống đây mình học á, là cái cuộc, nếu mà nói về cái hành trình tu học của mình á, ở đời á, thì nó ngắn nhưng mà cái thế gian nó là bãi trường thi, nó đủ thứ bài học á. Mình cũng có thể nói nó là vô cùng vậy, nó đâu có bao giờ ngưng, nó để điêu luyện phần hồn mà. Cái đó là nói vậy thôi, nhưng mà theo tôi nói á, những người nào mà muốn nói cái gì mà của thầy nói á là phải có bằng chứng. Còn mình nói mà nói vậy nó nguy hiểm lắm, mình có thể diễn dịch sai ấy, nó nguy hiểm lắm. Thành ra tại sao mà ở đây học với Elise hay là học với tôi là cái gì là phải có cái bằng chứng đàng hoàng thì mình mới dựa trên đó mình nói nó mới vững chắc được. Còn mấy cái kia nói như chơi cho vui vậy thôi chứ mình khó học cái chỗ đó lắm.
Dạ cảm ơn anh, tại vì hiện thời anh cũng có trong room á.
Khó học lắm, tại vì cái đó nếu mà muốn nghe băng thầy nói chỗ nào mình ghi lại, cùng băng đó là cùng băng ngày mấy tháng mấy, phút thứ mấy, mình mở ra mình nghe thì mình phân giải nó chắc ăn hơn. Còn mình nói cái đó nó nguy hiểm lắm, mà phần lớn là theo kiểu đó không á. Nói thì bây giờ các bạn nghe băng đi, đoạn nào mà các bạn không hiểu ghi lại, cùng băng đó là cùng băng gì, số mấy, ngày mấy, tháng mấy, phút thâu mấy, mình chỉ cần lục lại mình nghe là mình nói được. Tại vì ông thầy ông nói nhiều kiểu lắm mà, có khi ông nói chỗ này, có khi ông nói chỗ kia, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái người hỏi nữa, thành ra có khi nói ngược lại với nhau nữa, chứ không phải là không có đâu. Nhiều khi nói mình nghe mình rất là mâu thuẫn nhưng mà thiệt ra nó không có mâu thuẫn, nó có câu chuyện của nó. Thành ra mình muốn đào sâu là mình phải nói vậy. Cho nên những cái khóa bên Mỹ là luôn luôn mà ai hỏi cái gì á, Eli phải bỏ công ra đi tìm. Nhiều khi cho biết cái đoạn đó, nhiều khi không có thì cũng phải đi tìm ra những cái cuộn băng nào mà thầy nói cái vụ đó. Thì lúc đó, từ đó mình mới mới khai thác nó ra, mình mới đào sâu nó ra. Còn mà nói là ồ, tôi nghe thầy nói vậy á, thầy nói với tôi vậy á, rồi bằng chứng đâu? Rồi sau này là mình chết là ai ai nói được? Mình nói là mình chắc gì mình nhớ đúng không? Tôi không dám chắc thôi. Ông thầy nói tôi gì nói cho tôi nghe vậy thôi, chứ tôi lặp lại mà để cho người ta học đó, tôi cũng không dám nhiều. Tại vì đâu có chắc gì mình nhớ đúng đâu. Nhiều khi mình nhớ nó chỉ cần xê dịch một chút là mình tiêu rồi. Nguy hiểm lắm à. Thành ra mình may mắn là mình có tài liệu của thầy đầy đủ. Bất cứ đề tài nào mình cũng có, hoàn cảnh nào mình cũng có, thì đó, từ đó mình mới khai thác ra, mình mới được học hỏi những cái gì chín chắn, không có bị sai lạc nữa. Còn mà những cái khóa mà nay nấy nói đó, thì tôi không có tham gia đâu. Cho nên nó không có hữu ích gì, nhiều khi nó làm cho mình loạn trí, tại mình không biết cái nào trúng cái nào sai. Tôi cũng nghe nhiều người nói niệm Phật không cần nghe băng thầy, mà đâu có biết họ niệm sao, nhưng mà nghe cái kiểu đó là biết người đó không có luyện niệm Phật, thành ra không biết cái cách luyện niệm Phật mà tại sao thầy làm ra cuộn băng. Họ là mấy người đó là tôi nghĩ là họ chỉ ban ngày mở băng cho thầy niệm thôi, cho nên thầy nói họ nói là mở băng là thầy niệm, chứ mình không có niệm là tại vì mấy người đó không có ngồi niệm, cho nên ban ngày thì mở băng để đó rồi thầy niệm thôi, rồi mình đi làm cái công chuyện của mình, thì cái đó đúng. Nhưng mà họ nói mấy người đó không niệm, nhưng mà giờ họ không để băng thì họ cũng không niệm luôn, tại vì đâu có luyện đâu mà niệm, đâu phải chuyện giỡn đâu, chuyện tu đâu phải là chuyện giỡn. Nên đi mấy cái khóa mà nó nói lung tung vậy, nhiều người tôi thấy về bị loạn lắm, là mình không biết cái nào trúng cái nào sai, là cái chuyện mình làm trúng mà nhiều khi mình nghe theo nó mình làm sai mình không hay. Thành ra nhiều cái khóa nguy hiểm lắm, chứ không phải là tưởng khóa là tốt đâu nha. Các bạn có đồng ý không? Hả?
Đồng ý ạ.
À, nguy hiểm à.
À,
Không phải
em
cái...
cũng
Sao?
trước cũng đang ở các cái chỗ mạnh ai nấy nói, cho nên là thấy cái việc đó là nguy hiểm.
Mình ai ấy nói ai cũng có lý hết
Vâng, rồi
ha.
nói ấn chứng.
Đó, nói ấn chứng là tự gạt á, mấy người mà nói ấn chứng là tự gạt á, không có ông Phật nào không nói ấn chứng đâu, cũng nói là để cho khi mà ông thành đạo rồi ông mới nói cho mình nghe để mình biết sau này nó sẽ như vậy thôi, chứ lúc mà ông tu ông đâu bao giờ ông nói ông đi khoe ấn chứng đâu, mà mình còn trần trược mà mình đi khoe ấn chứng thanh nhẹ rồi thấy là mình bị tự gạt rồi, thì nhiều lắm
Vâng,
cái đó là thấy.
em thấy có quận băng, có bạn đạo hỏi thầy xong rồi hỏi thầy con nói ấn chứng ra có sợ không hay gì đấy, thì thầy bảo là có, tôi ở đây rồi thì không sợ. Có nghĩa là nói ấn chứng ra để cho thầy thì cũng sợ, có thầy rồi không sợ. Còn mình mà nói ấn chứng ở một nơi nào đó với hạn thì là rất là nguy hiểm,
Ừ, nói ra là nó mất
sẽ
hết,
bị gọi là
nó mất luôn á. Nếu mà có thiệt,
lại ấn chứng.
nếu mà ấn chứng nó có thiệt, nhiều khi ấn chứng giả nhiều lắm, ấn chứng tưởng tượng hay là ấn chứng nó bị cõi âm dẫn dắt đủ thứ chuyện hết trơn ấy, chứ đâu phải là ấn chứng thiệt đâu. Ấn chứng thiệt là mình phải thanh lọc hoàn toàn, thanh nhẹ hoàn toàn thì lúc đó nó mới có ấn chứng thiệt. Ấn chứng thiệt là nó có liên tục, chứ không phải là thấy đó rồi mất đó là không bao giờ thấy nữa đâu. Nào, cũng như ấn chứng thiệt của ông Phật á, là ông thấy Mô Ni Châu là đêm nào ông cũng thấy Mô Ni Châu hết trơn, chứ đâu phải là thấy có một cái rồi mất tiêu luôn á. Giờ muốn thấy lại không có, đâu phải nó Mô Ni Châu đâu phải vậy. Mô Ni Châu nó càng ngày nó càng sáng hơn, nó càng lớn hơn để nó tiếp tục cái hành trình của nó mới gọi là ấn chứng. Còn mình nghe vậy mình cũng nói mình thấy nhá cái mình cũng nói là ánh sáng là Mô Ni Châu, cái đó là không hiểu và tự gạt, không hiểu thì dễ bị gạt không. Nên ra phải cẩn thận ha, đừng có đi mà nghe tùm lum tà la, nhiều khi về nó loạn trí luôn. Rồi, câu thứ nhất.
Câu thứ nhất hỏi: Làm sao hiểu được thân xác của chính ta cấu trúc bởi thanh quang của trời đất? Đáp: Thưa, tinh ba của vũ trụ cấu thành duyên trần trược, điển hình học trược giải trược, và tự ý thức được đường tự tu tự tiến, kệ thấm chìm khổ cảnh, tự mình minh giải quyết tâm linh, rõ tiến trình học đạo tâm thành, minh giải quyết bình tâm thanh tịnh lại càng minh.
Làm sao hiểu được thân xác của chính ta cấu trúc bởi thanh quang của trời đất? Thưa, tinh ba của vũ trụ cấu thành duyên trần trược, điển hình học hỏi giải trược, và tự ý thức được đường tự tu tự tiến. Thì đó, cái thân xác của mình là cái duyên trần trược, cái duyên của trời đất cho mình để cho mình có được cái cơ duyên mà học hỏi ở thế gian. Nhưng mà cái thể xác mình là nó trần trược, thấy không? Nó rất là trần trược, mà nó ở dưới trần nữa thì nó là bị nhiễm trần nữa. Thì cái đó là tinh ba của vũ trụ, là những cái gì mà thanh thanh nhẹ nhất của càn khôn vũ trụ mới cấu thành được cái thể xác con người. Không phải dễ, nhưng mà cái thể xác đó là cái duyên trần trược, mình phải xuống dưới cái cõi trần trược này mình học. Thành ra thầy mới nói, thường nhắc hoài là thể xác mình cấu trúc từ siêu nhiên mà có, mà phần hồn của mình là cũng từ siêu nhiên mà có, chứ không phải là từ bên trên cho nó mới có, chứ không phải con người ta, không có ai có thể làm được cái thể xác con người. Cho nên nó mới nói là tinh ba của vũ trụ là những cái gì tinh túy nhất, thanh nhẹ nhất của càn khôn vũ trụ mới cấu trúc thành cái duyên trần trược là cái xác này. Điển hình học hỏi trược, giải trược, và tự ý thức được đường tu tiến. Thì bây giờ mình học trong cái duyên trần trược đó, thì nó có trược, nghe không? Thì mình phải giải trược và tự ý thức được con đường tự tu tự tiến, là mình không có nhờ đỡ ai, không cầu xin và không nhờ đỡ. Đó là chánh pháp. Chánh pháp là không có ai tu giùm mình đó. Đừng có nghe ông thầy nào ông nói ông giải nghiệp giùm mình, ông đem mình về thiên đàng đó, mình mê mình chạy theo là bị gạt. Con đường tự tu tự tiến mới là chánh pháp. Không có ai sửa giùm mình. Ông trời ông có bỏ công mà ông cho mình cái xác xuống đây để cho mình nhờ đỡ người ta đem mình về vậy thôi, làm chi mất công vậy? Không có hữu lý chút nào hết. Thành ra điển hình học hỏi giải trược và tự ý thức được đường tự tu tự tiến, cái đó mới là chánh pháp. Kệ thấm chìm khổ cảnh tự mình minh. Thấm chìm khổ cảnh là mình xuống với thế gian này là toàn là khổ cảnh không à, mà mình bị đắm chìm ở trong đó, bao nhiêu nó nhồi mình trong cái khổ cảnh, rồi từ từ mình đụng rồi mình mới thức. Chứ còn thấm chìm khổ cảnh tự mình minh, mình đụng mình học rồi mình hiểu rồi mình thức, mình phải dấn thân vô trong đó mình học. Giải quyết tâm linh rõ tiến trình. Giải quyết tâm linh là sao? Tâm linh cái gì, bị cái gì mà mình phải giải quyết? Giải quyết cái gì? Nó bị cái gì mà mình phải giải quyết? Thì tâm linh mình nó xuống đây, nó bị cái sự trần trược nó lôi cuốn và nó cột mình, nó nhốt mình. Rồi duyên nghiệp nó cũng là trói buộc mình. Cho nên mình phải giải quyết là bằng cách mình phải trở về, lui về thanh tịnh mình mới tháo gỡ được. Còn mình động loạn á, thì mình không có tháo gỡ được. Mình lui về thanh tịnh á, mình mới tháo gỡ từ từ được. Mình giải nó ra, mình thanh lọc nó, mình giải nó ra, mình sáng suốt, mình thấy đường, mình tháo gỡ ra. Thì mình biết rõ cái tiến trình mình đi từ điểm nào tới điểm nào, đi từ cái động loạn đi tới thanh tịnh. Đi từ cái nặng đi tới cái nhẹ, đi từ cái trược đi trở về thanh. Học đạo tâm thành minh giải quyết. Học đạo ha, mình ở dưới thế gian mà mình được cái cơ hội học đạo gì là quý, đâu có bao nhiêu người được cái cơ duyên mà học đạo như mình ở thế gian, mà được ông Phật ông phân giải từng ly từng tí từ đời lãnh đạo. Chứ không phải là nói chuyện đạo không, mà nói luôn những cái hoàn cảnh đó, đời bạn đạo lên thưa với thầy, thầy cũng phân giải cho mình nghe mình hiểu. Thành ra mình được học đạo tâm thành minh giải quyết, nhờ cái tâm thành của mình học đạo đó, mình sáng suốt rồi đó, thì mình mới giải quyết được những cái khó khăn mà nó đến với mình, những cái gì mà nó kẹt nó đến với mình giải quyết được. Bình tâm thanh tịnh lại càng minh, mình bình tâm rồi đó thì mình mới đi trở về thanh tịnh đó, mình càng sáng suốt hơn nữa. Là mình trở về làm chủ lấy mình rồi mới kêu là bình tâm thanh tịnh lại càng minh. Rồi tiếp tục.
Câu số 2 hỏi: muốn tu mà tu không được thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn tu thiền mà thiền không được là vì nghiệp tâm quá nặng trược. Cần ý thức con đường đạo tâm là đường giải nghiệp chướng. Ý thức rõ ràng, tự trì niệm Phật từ từ giải nghiệp tâm, nhiên hậu mới thiền được. Cảm thức sự nhẹ nhàng là cần thiết. Tự dấn thân thực hành thì mới đạt được chánh pháp. Kệ: trí ý phân minh tự giải phiền, tận tâm xây dựng trí an yên. Giấc mơ không có, tâm thanh nhẹ, trí tuệ phân minh chẳng lụy phiền.
Câu số 2: muốn tu mà tu không được thì phải làm sao? Thưa, muốn tu thiền mà thiền không được là vì nghiệp tâm quá nặng trược. Cần ý thức con đường đạo tâm là đường giải nghiệp chướng. Ý thức rõ ràng, tự trì niệm Phật, từ từ giải nghiệp tâm, nhiên hậu mới thiền được. Cảm thức sự nhẹ nhàng là cần thiết. Tự dấn thân thực hành thì mới đạt được chánh pháp. Thì cái chuyện này á, thì nó cũng có xảy ra ở ở ngoài, chuyện có thật như vậy á. Nhiều người mà thầy thấy cái nghiệp tâm nó nặng quá đó, thầy khuyên cái giai đoạn đầu là chỉ niệm Phật thôi, không có cho thiền, chỉ cái niệm Phật, niệm Phật để nó tháo gỡ từ từ cái nghiệp tâm đó. Cái nghiệp tâm nó nhẹ rồi đó thì lúc đó mới bắt đầu vô ngồi thiền được, chứ ngồi thiền vô mình đang bị loạn mà nó vô ngồi thiền ấy, nó còn loạn thêm nữa. Thành ra thầy mới kêu là thêm cái giai đoạn là niệm Phật, có nhiều trường hợp như vậy. Thầy kêu niệm Phật trước đi rồi sau đó mới thiền. Trí ý phân minh tự giải phiền, tận tâm xây dựng trí tâm yên. Trí ý phân minh là lúc đó cái trí ý mình nó sáng suốt rồi mới phân minh, thì mình mới giải tỏa được những cái phiền não của mình. Tận tâm xây dựng trí tâm yên, tận tâm xây dựng cho cái nội tâm nội thức của mình đó, thì lúc đó cái trí tâm mình nó mới yên. Giấc mơ không có, tâm thanh nhẹ, là lúc nào mà trí tâm yên đó, thì không có nằm mơ mộng bậy bạ nữa, nghe không? Với lại trong đời mình không có mơ cái này mơ cái kia nữa, cái tâm mình nó thanh nhẹ. Trí tuệ phân minh chẳng lụy phiền, trí tuệ là sáng suốt lắm rồi, mở được cái trí tuệ mà phân minh đó là sáng suốt lắm rồi, thì đâu có cái gì làm cho mình buồn khổ nữa.
Câu số 3 hỏi: sự vận hành trong cơ tạng có hữu ích gì không? Đáp: thưa, sự vận hành trong cơ tạng đem lại sự giao thông máu huyết sinh tồn và khai thông điển giới bộ đầu. Kệ: điển tâm khai triển thuận đuôi đầu, tiến hóa không ngừng rõ trước sau. Diền mối quy nguyên chung một cõi, thanh thanh diệu diệu lại tô màu.
Đó, cái sự vận hành trong cơ tạng á, sự vận hành ở trong cơ tạng á, nó đem lại cái sự giao thông máu huyết sinh tồn và khai thông điển giới bộ đầu. Tại vì cái máu á, nó cũng là điển, mà khi máu huyết nó lưu thông đều đặn ở trong cái cơ tạng của mình á, thì điển nó cũng lưu thông đều đặn. Mà mình á, thì khi mà mình co lưỡi răng kề răng á, nước miếng nó chuyển chạy á, thì máu huyết nó chuyển chạy, nó lọc cái thông thủy. Khi mà mình làm pháp luân á, thì cái luồng điển nó cũng chạy khai thông đốc mạch nhâm mạch ở trong cái tiểu thiên địa của mình. Cái đó là cái điển, máu với điển đó là nó cũng như nhau, nó tương giao với nhau. Thành ra nếu mà máu huyết lưu thông đều thông á, thì cái điển mình nó cũng khai thông, nó cũng chạy đều. và nó lên được tới trên bộ đầu thì nó giúp cho cái khai thông cái điển giới của bộ đầu. Cho nên trong những cái phương pháp hành của mình á, ngoài cái hành mấy pháp của mình á, thầy còn dạy mình phải hành thêm cái gì?
Thì dạy mình tập thể dục động vận hành khí huyết trong bản thể.
Đúng rồi, thì mình đã cái đó nó cũng là hành á. Khi mà máu huyết nó chạy đều trong bản thể á, thì mình dễ ngồi thiền, nó dễ định hơn. Thành ra cái đó nó cũng là hành á, cho thể xác nhưng mà nó cũng là hành á. Nói mà mình lạy kiến cũng là hành đó, là tại vì nó lúc đó nó khai thông ngũ kinh ở ở trong cơ tạng của mình, nó cũng khai thông một phần nào khi mình lạy 50 lạy á, thì nó cũng
Về trợ luôn anh, trợ luôn cũng
luôn
cho máu huyết.
nó cũng bơm máu lên, nó cũng trợ giúp đỡ dữ lắm. Thành ra mấy cái pháp phụ nó cũng giúp đỡ cho mình đó, giúp đỡ cho máu huyết nó lưu thông, nó bơm lên đó. Điển tâm khai triển thuận đuôi đầu. Điển tâm khai triển, điển tâm là cái bộ đầu của mình đó. Khai triển thuận đuôi đầu, tiến hóa không ngừng rõ trước sau. Diện mới quy nguyên chung một cõi. Thì bây giờ mình trở về cái diện mới quy nguyên, là mình trở về cái diện mới chung một cõi. Thanh thanh diệu diệu lại tô màu. Một cõi là một cái nguồn cõi của mình đó, diền mới quy nguyên chung một cõi, mình là chung một cõi ở trong bản thể mình, thì về tới trung tâm bộ đầu thì ba cõi bên trong nó cũng là một cõi, mà mình đi trở về nguồn cõi đó, thì cũng là một mối, là mà ra thanh thanh diệu diệu lại tô màu. Rồi câu số 4.
Câu số 4 hỏi: muốn có hành trình dũng mãnh thì phải làm sao? Đáp: muốn có hành trình dũng mãnh thì phải chấp nhận thực hành phục vụ tận tình, kệ dấn thân phục vụ trong vui hành, chẳng có so đo, chẳng cạnh tranh, thực hiện thành tâm không tính toán, vui truyền chân pháp chẳng cầu danh.
Muốn có hành trình dũng mãnh thì phải làm sao? Muốn có hành trình dũng mãnh thì phải chấp nhận thực hành phục vụ tận tình. Muốn có hành trình dũng mãnh thì phải chấp nhận thực hành và phục vụ tận tình. Thì đó là cái đó là nó điều luyện cái dũng của mình đó, thì mình phải học cái tinh thần phục vụ tối đa đó. Thì đi cái đó là cái tinh thần của ông Thượng Đế đó, lúc nào cũng phục vụ mình đó, ngày đêm càn khôn vũ trụ này không có ngừng nghỉ, cũng phục vụ cho chúng sanh tiến hóa. Thì mình phải học cái hạnh đó, học cái hạnh phục vụ, vừa hành vừa phục vụ, thì mình sẽ được. Khi mà mình phục vụ là mình nhiều khi mình cũng phải hạ mình, chứ không phải mình dễ đâu. Nhiều khi bị người ta nói này nói kia nói nọ nhưng mà mình vẫn làm, lúc đó mình mới không có ngại bất cứ chuyện gì trở ngại. Cần là phải làm là mình làm, cần phục vụ là mình phục vụ, thì lúc đó mới kêu là vô quái ngại, tận tình, chấp nhận thực hành phục vụ và tận tình đó, thì lúc đó mình tạo được cái dũng chí. Mà muốn như vậy là mình phải bước qua cái nhịn nhục ở trước đó, là mình phải nhịn nhục thì mình mới có cái dũng chí dấn thân phục vụ trong vui hành. Dấn thân phục vụ trong vui hành, chẳng có so đo, chẳng cạnh tranh, không có tính toán. Mà không có cạnh tranh, không phải đi ra để cạnh tranh, tôi làm để hơn người này hơn người nọ, cái đó là cạnh tranh. So đo là tính toán, nó tôi làm nhiều quá, tôi làm ít quá, cái đó là còn so đo còn ít nữa. Cạnh tranh, thực hiện thành tâm không tính toán. Thực hiện cái những cái chuyện mình làm á, mình thành tâm không có tính toán. Vui truyền chân pháp chẳng cầu danh. Cái này là muốn nói ông Phật á, ông vui truyền chân pháp chẳng cầu danh. Ông muốn cần ông ta biết ông là ông Phật gì, ông cần biết ông chân là bé vậy, cho nên chỉ là vui truyền chân pháp thôi. Không? Thành đạt pháp rồi lúc đó mới đi ra truyền chân pháp này. Chẳng cầu danh là muốn nói ông Phật dấn thân phục vụ trong vui hành, chẳng có so đo, chẳng cạnh tranh, thực hiện thành tâm không tính toán, vui truyền chân pháp chẳng cầu danh. Ở đây là muốn nói ông Phật.
Câu số 5 hỏi: Tại sao bị bần cùng quá thân xác? Đáp: Thưa quả địa cầu có nơi tốt, nơi xấu, sự chuyển động bất thường, loài người sống nơi thiếu thốn, bắt buộc phải cầu xin trời Phật gia hộ điển lành, chuyển mưa nắng mà mưu sinh, khổ tận cùng, có đôi chút đều ân độ, tự cảm thấy sự quyền diệu của trời đất sắp xếp và không bỏ một ai. Cuộc sống gay gắt chừng nào thì mới có cơ hội tưởng đến trời Phật ân độ và pháp lành của trời ban. Kệ lệ rơi thấm thía chảy hai hàng, khổ cực mưu sinh khó được ban, cao đẹp tình trời nay quán chuyển, cứu nhân độ thế tránh mơ màng.
Tại sao bị bần cùng quá thân xác? Thưa quả địa cầu này có nơi tốt nơi xấu, sự chuyển động bất thường, loài người sống nơi thiếu thốn, bắt buộc phải cầu xin trời Phật gia hộ điển lành, chuyển mưa nắng mà mưu sinh, khổ tận cùng, có đôi chút đến ân độ, tự cảm thấy sự quyền diệu của trời đất sắp xếp và không bỏ một ai, cuộc sống gay gắt chừng nào thì mới có cơ hội tưởng đến trời Phật ân độ và pháp lành của trời ban. Thì đây muốn nói ở dưới mình xuống thế gian này á, mặc dù ông trời ổng cho mọi người đầy đủ hết á, nhưng mà nó tùy theo cái luật nhân quả, người thì phải sống ở cái chỗ này, người phải sống ở chỗ kia, mà nhiều chỗ khí hậu nó rất là gay gắt, có người phải sống ở tận Bắc Cực lạnh lắm á, một năm là lạnh hết không biết mấy tháng rồi, chỉ có mấy tháng hè là nó còn ấm áp được chút thôi, còn nhiều là lạnh giá băng mà không có ai ở tiếp tế rồi, cũng khó khăn lắm, mà cũng phải ở sống như đó để học hỏi. Còn có nhiều người ở mấy cái chỗ mà cũng như sa mạc vậy, nhiều chỗ nó khô cằn, không có cái gì mọc nổi hết trơn. Thành ra cũng phải nghĩ tới ông trời, nhiều khi cầu cho nó mưa chút xíu để cho có cây cối nó mọc ra là có đồ ăn. Mà nhiều cái chỗ bây giờ, mấy cái chỗ hồi xưa ở xứ này nó bình thường, mà giờ nhiều chỗ nó cũng bị hạn hán, thành ra mấy người mà canh nông trồng trọt đồ cũng khó khăn lắm, mất mùa cây trái rồi nó không có được đàng hoàng, cầu cho nó nắng, có khi cầu cho nó mưa, nhưng mà nhiều khi nắng quá rồi không có mưa, cũng thiếu hụt nước, không có đủ nước, thành ra cây trái nó không có phát triển được, buôn bán cũng bị thất mùa. Thành ra cái cuộc sống đó, có nhiều chỗ nó gay gắt hơn những cái chỗ khác, mà thầy nói cuộc sống gay gắt chừng nào thì mới có cơ hội tưởng đến trời Phật ân độ và pháp lành của trời ban. Thì đó, thì mình bị khó khăn á, thì mình mới nhớ tới trời Phật, mới cầu xin trời Phật nhiều hơn và cái pháp lành của trời ban. Thì trời cũng ban cái pháp mưa, pháp nắng, pháp lạnh, pháp nóng, cũng là cái pháp của trời để giúp cho con người, kích thích cho con người hướng về trời mà tiến. Lệ rơi thấm thía chảy hai hàng, nghĩa là khổ quá khóc kêu bằng lệ rơi thấm thía chảy hai hàng nước mắt. Khổ cực mưu sinh khó được ban, nội mà sống mà để cầu cho có một ngày hai bữa cơm, mưu sinh nó cũng khó khăn, khó được ban. Cao đẹp tình trời nay quán chuyển, cao đẹp tình trời nay quán chuyển, cứu nhân độ thế tránh mơ màng. Thì cái đó thì ông trời với cái tình đẹp của ông thì ông cũng chuyển cho để cứu một phần nào, để cho nó bớt khổ đi, tránh mơ màng. Rồi, tiếp tục.
Câu số 6 hỏi: Năm mới thế sự lại âm u, sẽ có hiện tượng gì? Đáp: Thưa thế sự đang ở trong cảnh âm u, chưa giải quyết được việc gì thỏa đáng, thì cũng sẽ biến chuyển theo thiên cơ. Các nơi đều trong tinh thần chuẩn bị và gánh vác những chuyện gì sẽ xảy ra từ Âu tới Á. Kệ hành trình tiến hóa mong an hòa, cấu trúc quy nguyên tánh thật thà, nền tảng không yên thêm động điển, bình tâm xem xét tự mình qua.
Thì mình ở dưới thế gian á, thế sự lúc nào nó cũng trong cái cảnh âm mưu, là nó không có được sáng sủa, như là nó có chuyện nó xảy ra hoài, nó bị động, là cảnh âm mưu, là nó không có được sáng tỏ. Thì cái chớ đó nó có nhiều cái nạn, nó nhiều cái chuyện nó sẽ không hay mà nó xảy thế theo cái chuyển biến của thiên cơ, mà thiên cơ đó chuyển biến theo cái lòng người. Lòng người không có tu nhiều á, thì thiên cơ sẽ chuyển biến mạnh. Chuyển biến mạnh để chi? Để thức tâm con người hướng về con đường đạo, hướng về con đường tu. Thành ra cái ở dưới thế gian này á, thì lúc nào ở trên thế giới này nó cũng có chuyện, không có chỗ chuyện này cũng chỗ chuyện kia. Tất cả là theo cái thiên cơ, theo cái lòng người mà ông trời ông sẽ chuyển chuyện này đến, chuyện kia đến, để cho con người thức tâm. Cái cảnh chết chóc đối với con người là quan trọng, nhưng mà đối với ông trời á, là cũng là chuyển quá để qua học cái lớp khác thôi. Nhưng mà đối với thế gian mà khi mà thấy mấy cảnh đó thì dễ thức tâm hơn. Các nơi đều trong tinh thần chuẩn bị và gánh vác những chuyện gì sẽ xảy ra từ Âu tới Á, như là trên thế giới này nó xảy ra nhiều chuyện lắm, thì cũng phải chịu, cũng phải học để thức tâm thôi. Trong cái khóa học tạm tại thế gian này, chết bao nhiêu rồi cũng sẽ sống lại bao nhiêu. Thấy con người càng ngày càng đông, chứng minh là phần hồn không có chết. Hành trình tiến hóa mong an hòa. Trên cái cuộc hành trình tiến hóa của mình mong sống yên như đâu, hòa bình chứ mình đâu có muốn mà nó lộn xộn. Cấu trúc quy nguyên tánh thật thà, cấu trúc của cái phần hồn của mình đó, là mình phải trở về cái tánh thật thà của mình. Cái ông trời ông sanh mình ra cái tánh thật thà, là mình phải ráng tu để trở về cái tánh thật thà, nó quy nguyên tánh thật thà. Nền tảng không yên thêm động điển. Cái nền tảng là chỗ mà mình sống ở đây nó không yên, nó làm cho cái điển mình nó bị động. Bình tâm xem xét tự mình qua. Nếu mà mình giữ được cái sự bình tâm, mình không có bị động loạn, mình xem xét tự mình cũng qua được. Mình không có bị động, mình không có bị nhồi. Rồi.
Câu số 7 hỏi: làm sao tạo được sự an bình của nhân sinh? Đáp: thưa, muốn có sự an bình cho tâm thân thì chỉ có sự tu thiền thì mới giải quyết mọi sự loạn động hiện hữu, bằng lòng hướng về thanh tịnh mà tu tiến. Kệ: đầu năm cầu nguyện vẫn còn phiền, chúc phúc cho nhau muốn được yên, cố đạt không thành tâm loạn động, chiều sâu tâm đạo thật là yên.
Thì muốn có sự an bình cho tâm thân á, thì chỉ có cái tu thiền mới giải quyết được một sự loạn động hiện hữu, bằng lòng hướng về thanh tịnh mà tu tiến. Nghĩa là ở thế gian này á, là cái cõi động, thiên cơ lúc nào nó cũng chuyển biến, mà nếu mà mình không biết tu thiền á, thì khó mà đem lại cái sự an bình cho tâm thân của mình lắm. Thành ra cái chuyện bên ngoài là nó phải động, mà mình phải trở về xây dựng cho bên trong mình đó, mới giải quyết được cái sự loạn động mà nó xâm nhập mình. Lúc đó mình hướng về thanh tịnh mà tu tiến. Như thầy có làm bài thơ thì nó hướng về sư Phật sống thanh cao là vậy đó. Mình ở dưới thế gian này nó động, nhưng mà mình hướng về bên trên đó, thì mình mới sống thanh thanh nhẹ được. Mình phải quay về bên trong. Tại mình hướng ngoại, mình theo dõi mấy cái thời cuộc là lúc nào nó cũng động, không có chỗ nào yên hết. Nhưng mà cái đó là cái bài học. Nếu mà ông trời không chấp nhận thì cũng không có ai có thể làm gì được ở thế gian. Ông muốn cho ai chết một cái là rất là dễ dàng, đâu có khó. Nhưng mà tại sao ông để cho xảy ra chuyện này chuyện kia? Muốn đánh thức lòng người, nhưng mà lòng người nó động loạn, nó khó thức lắm. Hết chuyện này tới chuyện kia, nhiều kiếp mới thức tâm, mới quay đầu trở về tìm con đường tu tiến. Kể đầu năm cầu nguyện vẫn còn phiền, Thế thì thầy làm hồi một cái tháng giêng năm 98 tại Paris. Đầu năm cầu nguyện vẫn còn phiền. Đầu năm mình cầu nguyện cho được bình yên nhưng mà vẫn còn phiền. Chúc phúc cho nhau muốn được yên thì mình chúc tụng cho mọi người được yên ổn. Cố đạt không thành tâm loạn động, chiều sâu tâm đạo thật là yên. Muốn đạt thành nhiều chuyện ở thế gian nhưng mà cái tâm mình nó càng ngày càng loạn động, mình muốn nhiều chừng nào thì cái tâm mình nó càng loạn động nhiều chừng đấy. Mình trở về chiều sâu tâm đạo thì lúc đó mình mới yên, mình trở về bên trong mình nó không còn mong muốn gì nữa thì lúc đó cái tâm mình nó mới được yên. Chiều sâu tâm đạo là cái sự quân bình ở bên trong. Rồi, đến đây đã hết rồi, không biết các bạn còn muốn hỏi gì nữa không?
Cảm ơn anh Bảo.
Ừ.
Chào bạn Đạo.
Rồi, không có gì thì xin chào.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Chào các bạn.
À, con cảm ơn chú Bảo. Con chào chú Bảo. Con chào các bạn đạo.
Chào.
Tất cả gì bạn.
Anh Bảo.
Dạ.
Cảm
ơn Bảo. Chào anh Bảo. Chào các bạn.
Chào hết nha. Mình tắt nha.
Chào anh Bảo.
Dạ.
Chào các bạn đạo.
Chào hết nha. Mình tắt nha.